Chương 287 vật hiếm thì quý. Trương Phi thích rượu như mạng, chưa từng uống qua rượu mạnh như vậy, đang thoải mái đâu. Nghe được Quách Gia lời nói chợt cảm thấy mất hứng. Phi, ở đâu ra điều nhân? Giang Man Tử mời chúng ta tới, một vò rượu đều không nỡ lòng bỏ uống, quá hẹp hòi. Hắn cùng Giang Nam xem như quen biết cũ. Mới đầu lúc gặp mặt quan hệ coi như không tệ, bởi vì Lưu bị đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt mới náo tách ra. Về sau kiến thức đến Giang Nam lợi hại sau đó, mấy lần trên chiến trường tránh đi. Bất quá trong lòng của hắn, trên đời này lợi hại nhất vẫn là nhị ca Quan Vũ, về phần hắn chính mình ủy khuất điểm liệt kê một cái năm vị trí đầu. Mặc dù biết Giang Nam không dễ chọc, nhưng ngoài miệng nhưng xưa nay không ăn thiệt thòi. Dù là ngay trước mặt mọi người, cũng là há miệng Giang Man Tử, không nghĩ tới câu này sau ngược lại nghe Quách Gia một hồi sảng khoái. Sắc mặt hòa hoan rất nhiều, rượu này cũng không là bình thường rượu có thể so sánh, đó là sung rất, vô địch hầu viễn trinh tái ngoại lúc từ Hung Nô Vương Đình mang tới tục truyền, trước kia vô địch hầu hoắc khứ bệnh phong lang tư tư, người Hung Nô bị giết bể mật, chính là dùng rượu này tế thiên, tế tự tiên tổ. Rượu này mát lạnh như suối lại giữ rằn như lửa, cửa vào tựa như một ngụm nung đỏ đao nhọn, cho nên ra lệnh cho tên tiêu đao tử. Mấy trăm năm xuống, Hung Nô cũng mới góp nhặt 500 đàn, chỉ có thể dùng để tế tự tiên tổ, chính là quý tộc và đại thiền vu cũng không có tư cách uống. Quách Gia biết rõ vật hiếm thì quý đạo lý. Nhận được Giang Nam dẫn dắt, há miệng chính là một đoạn cố sự, nghe đám người sửng sốt một chút. Vô địch hầu hoắc khứ bệnh là tất cả người Hán kiêu ngạo. Cố ý đem Thiêu Đao Tử cùng Phong Lang Cư Tư liên hệ tới, thổi đến trên trời có trên mặt đất không, ngay cả Hung Nô đại thiền vu cũng không có tư cách uống. Nô ra một cái chân quý. Tại lúc đó, căn bản là không có cao như thế độ liệt hữu. Hơn nữa Hung Nô Vương Đình đường đi xa xôi, coi như thổi phá thiên, cũng không sợ có người nhảy ra, khả chứ kính chém gió. Thấy mọi người nghe đến mê mẩn, Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, lấy ra một cái móng tay giống như xinh xắn chu rượu. Chỉ đổ 7 phần đầy, tiếp đó tư lưu một ngụm. Từ từ nhắm hai mắt trở về chỗ rất lâu, thực sự là rượu ngon, vì cái này 500 vỏ rượu, vô địch hầu chỉ là xe ngựa liền chế tạo trên trăm chiếc. Mấy vạn đại quân từ Thảo Nguyên áp giải trở về, tốn thời gian gần một năm, tử thương hơn phân nửa mới đến Tịnh Châu, vốn là dâng lễ cho hoàng thượng, chỉ là Lưu Kinh Châu chết bệnh, bệ hạ vi biểu bi thương mới chia lại trăm đàn tới. Vì lần này đến hội, vô địch hầu lấy ra 30 đàn tới mở tiệc chiêu đãi chư vị, ngươi một người liền uống ba hũ còn không biết dừng sao? Quạt lông chỉ Trương Phi dưới chân. Rượu này quá mạnh, Trương Phi uống thời điểm nhìn như phong khoáng, kỳ thực vào trong bụng 1/10 cũng không có. Tuyệt đại bộ phận đều chạy tới quần áo và trên mặt đất. Trương Phi giật nảy cả mình, bẻ mấy ngón tay nửa ngày như thế tính ra, ta vừa mới ha không uống đếm kim rượu. Hắn mặc dù xuất thân phú hộ, thế nhưng không tính không bên trên hào môn. Nhất là theo Lưu Bị sau thời gian trải qua căng thẳng, như thế lãng phí đồ vật thực sự đau lòng. Đếm kim. Quách Gia mỉm cười không tính rượu phí tổn, chỉ là từ thảo nguyên trở tới lương thảo, vật lực, ít nhất cũng muốn số này. Năm cái ngón tay nhỏ nhắn lắc lư, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chẳng lẽ là 50 kim? Quan Vũ từ trước đến nay xem tiền tài như cặn bã, cũng không nhịn được hô hấp một hồi thô trọng. Một vò 50 kim, ba hũ chính là 150. Cái này phải làm bao nhiêu song giày cỏ a? Sai, là 500 kim. Cái này còn không có tính toán hy sinh tướng sĩ trợ cấp cùng vũ khí hao tổn. Quách Gia muốn chính là cái hiệu quả này. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, hiện trường vang lên một hồi rút hơi lạnh âm thanh. Đây chính là 500 kim một vò rượu ngon. Cho dù là hào môn xuất thân Mã Siêu, đều không xa xỉ như vậy qua. Đại ca. Trương Phi mắt lệ ông ông nhìn về phía Lưu Bị, vì nhất thời thống khoái giày xéo 1500 kim, cái này có thể chiêu bao nhiêu nhân mã? Dự đức không cần như thế. Lưu Bị cũng rất kinh ngạc, bất quá đến cùng tâm lý tố chất đủ cứng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vỗ vỗ Trương Phi bả vai cái gọi là người không biết không tội, vô địch hầu chính là nhất đẳng anh hùng, chắc hẳn cũng sẽ không trách tội ngươi. Bồi chắc chắn là không thường nổi. Đừng nhìn bây giờ Lưu Bị chi sừng sốt dậy rồi, tay cầm 10 vạn đại quân, cũng là có thể hô phong hoán vũ hào cường. Nhưng hắn đến cùng chỉ là làm khách Kinh Châu. Mặc dù chiếm lĩnh vài tòa thành trì, có thể nuôi sống trong tay quân đội đã không dễ. Vì một hồi tiệc rượu lấy ra nhiều tiền như vậy là không thể nào. Uống liền uống. Quan Vũ ngẩng cao lên đầu, một vớt sợi dâu rượu này cho dù tốt cũng là cho người ta uống, bằng không thì chẳng lẽ cung bái không thành? Tất nhiên mở tiệc chiêu đãi ngươi ta ba người, ít nhất một người một vò cũng phải cần. Ngươi vừa vặn uống ba hũ, cùng lắm thì kế tiếp minh đệ chúng ta không còn uống rượu chính là. Hắn tính tình cao ngạo, dù là lại quấn bách cũng sẽ không thừa nhận. Quách Gia bất quá nói một lần rượu giá trị, ba huynh đệ kẻ sướng người họa, nói thật giống như bị người khi dễ. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Lưu Bị thở dài một tiếng, tắt tại trên tiệc rượu làm náo động tâm tư, tìm một cái cạnh góc chỗ ngồi xuống. Mọi người còn lại thấy thế cũng nhao nhao ngồi xuống, hoặc Quách Gia dáng vẻ uống rượu mấy chén. Quả nhiên mồm miệng lưu hương, tiếng than thở cùng mùi rượu tràn ngập, thèm Trương Phi thẳng nuốt nước miếng. Hắn mới vừa uống quá nhanh, căn bản không có nếm ra tư vị, lại không nể mặt được hướng người khác đòi hỏi, chỉ có thể nhân lúc người ta không để ý, lén lén lấy tay vặn người bên trên quần áo, thật vất vả mới thốt ra mấy giọt vội vàng vươn đầu lưỡi đi hế. Bản thân hắn liền không thích tắm rửa, quần áo càng là không biết bao lâu mới đổi một lần. Rượu hỗn hợp có mồ hôi, tư vị kia thật gọi một cái dư vị vô cùng. Mã Siêu cùng Bàng Đức cũng đi theo ngồi xuống, có Quách Gia giải thích, trước tiên đốt đao bịt kín một tầng sắt thái thần bí, chờ liệt tiểu vào cổ họng càng là hai mắt tỏa sáng. Không khỏi học Quách Gia bộ dáng nhắm mắt hiểu ra. Quách Gia là có tiếng tài tử phong lưu, nói đến uống rượu có kỹ nữ hầu người hiện trường đều thêm đến cùng một chỗ cũng không sánh bằng. Hắn làm ra những thứ này mặc dù rất đơn giản, nhưng tư thái 70 phần. Thăng thêm Trương Phi nháo trò như vậy, tất cả mọi người tại chỗ bất luận là văn nhân vẫn là võ tướng, một chút đều trở nên học đòi văn vẻ. Trong quân đội lăn lộn nửa đời hoàng trung, đều hữu mô hữu dạng nắm nuốt chung rượu, học Quách Gia dáng vẻ, kẹp lấy lô đít tế phẩm. Thỉnh thoảng gật gù đắc ý, nói một cái chữ tốt. Bọn người không sai biệt lắm đến đông đủ, hạ nhân đi vào đem Giang Nam mời đi ra. nhìn thấy hiện trường không khí sợ hết hồn. Còn tưởng rằng tự mình đi sai sở tiêu đi ô. Quách Gia liền đả ánh mắt mới phản ứng được, đem đã đến mép cười to nuốt trở về. Chắp tay làm một xoay quân lễ, học Tào Tháo bình thường đều bộ dáng hôm nay chính là tư yến, phải chư vị cao hiền đại gia quang lâm, đồng tất sinh huy. Vẻ nho nhã lời nói liền chỉ biết mấy câu như vậy, vẫn là bình thường nghe được. Cũng may lấy giờ này ngày này địa vị, ngược lại cũng không cần tận lực đi khen tặng người khác, hơi khách khí một chút là đủ rồi. Đám người gặp chính chủ tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không nói đại tư mã đại tướng quân thân phận, chính là bằng yến hội ở giữa cái này vài hũ rượu, cũng đáng được tôn trọng. Dù sao ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn, đều lấy ra rượu ngon như vậy cho ngươi uống, chính là nguyên bản đối với Giang Nam có chút địch ý hào cường, đều phải trước tiên bày cái khuôn mặt tươi cười đi ra. Chương 288 giơ lên quan tài tử chiến bảng lệnh minh. Đã sớm nghe Vô Địch Hầu là thiếu niên anh hùng, không nghĩ tới dung mạo lại cũng xuất chúng như thế, nếu không phải Vô Địch Hầu anh dũng, chúng ta sinh thời sao có thể uống đến rượu ngon như thế. Trong đám người một cái trung niên văn nhân trước tiên đứng ra. Người này tên là Thái Mạo, là Lưu Biểu quan hệ thông gia, cũng là địa phương hảo môn đứng đầu. Kinh Châu gia tộc quyền thế bên trong, lấy Thái thị, Khoái thị thế lực lớn nhất. Trước đây Lưu Biểu đơn kỵ vào Kinh Châu, chính là đã cưới Thái Mạo chi muội, lại lôi kéo Khoái Lương, Khoái Việt mới thành công. Theo hai đại gia tộc thế lực càng ngày càng mở rộng, đã dần dần giá không Lưu Biểu. Nhất là tại hắn bệnh nặng hấp hối trong những năm này. Thái Mạo vì để cho chính mình cháu trai kế thừa Kinh Châu, cố hết sức xa lánh Lưu Biểu trưởng tử Lưu Kỳ, phái Lưu Kỳ đi sứ Tịnh Châu chính là Thái Mạo chủ ý bản ý là nghĩ đẩy ra Lưu Kỳ, tại trước khi Lâm Trung Lưu Biểu bên cạnh chỉ có Lưu Tông một đứa con trai. Thật không nghĩ đến chính là Lưu Kỳ giống như lấy được Giang Nam ủng hộ. Tại Tịnh Châu ở hơn mấy tháng mới trở về, đưa tới Thái Mạo cảnh giác, đối với Giang Nam địch ý rất lớn. Lần này Giang Nam tới Kinh Châu phung viếng, là đại biểu Lưu Hiệp. Nguyên bản Kinh Châu tuyển ai là người thừa kế là nhà mình chuyện, nhưng bây giờ không đồng dạng. Lưu Biểu dù sao có hán thất dòng họ thân phận. Theo lệ cũ, thế tử chi vị từ trước đến nay lập giải không lập ấu, lập đích không lập hiền. Nếu như triều đình không thừa nhận Lưu Tông, cứng rắn đẩy lên đi cũng vô dụng. Hôm nay tới tham gia yến hội, chính là muốn thăm dò một chút Giang Nam thái độ, cảnh cáo hắn không nên tùy ý nhúng tay Kinh Châu. Khoái Lương, Khoái Việt cũng đứng ra chúc mừng. Hai người chỉ khen Giang Nam chiến công, cũng miệng không đề cập tới Lưu Biểu sự tình. Giống như thực sự là tư nhân yến hội. Những người này chính là tới thông cửa, cùng Lưu Biểu qua đời chuyện này không có một chút quan hệ một dạng. Đối mặt hào môn thăm dò, Giang Nam căn bản không để ý đến. Hắn lần này mở yến hội vẫn thật là cùng Lưu Biểu không quan hệ, chỉ là nghe Quách Gia đề nghị, nâng cốc bán tốt giá tiền mà thôi. Tùy ý nói chư vị khách khí, tất nhiên nữa thích liền uống nhiều mấy chén. Tiếp đó trực tiếp vòng qua Thái Mạo mấy người, đi tới trước mặt Hoàng Trung. Dù sao thu thập võ tướng mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Thái Mạo, Khoái Lương bọn người một hồi kinh ngạc, có loại một quyền đánh hụt cảm giác bất lực, Hoàng Trung cũng là thụ sủng nhược kinh. Tại dưới trướng của Lưu Biểu quen thuộc làm người trong suốt. Tại trọng yếu như vậy nơi, Giang Nam lại hất ra nhiều như vậy đại nhân vật, trực tiếp hướng mình đi tới. Vội vàng đứng lên, ở trên người lau lau lòng bàn tay mồ hôi gặp qua Vô Địch Hầu ai, Hoàng lao tướng quân khách khí với ta cái gì, người ta mới quen đã thân, có thể xưng được là bạn vong niên, nếu là không bỏ bảo ta mục chi tiện có thể. Giang Nam cười ha ha, vô vô Hoàng Trung bả vai. Không nói ra được vẻ mặt ôn hòa. Cũng chính là Lữ Bố, Hoa Hùng bọn người không tại, bằng không thì cần phải ghen ghét không chết có thể. Nhớ ngày đó, bọn hắn bị thu phục lúc cái nào không phải đánh cho tê người một trận. Ở nửa năm chuồng ngựa cũng là nhẹ. Văn Sú mấy người bọn hắn thậm chí đều bị đánh ra bóng ma tâm lý. Đồng dạng cũng là võ tướng, như thế nào đến Hoàng Trung đãi ngộ này chênh lệch lại lớn như vậy đâu? Mặt tướng sợ hãi. Hoàng Trung trong lòng càng thêm bất an, sống nửa đời người đều không khẩn trương như vậy qua. Đối với Giang Nam tâm tư, hắn tự nhiên là biết đến. Mặc dù hắn tự hỏi mặc dù võ nghệ không tầm thường, mang binh đánh giặc bên trên cũng có không tầm thường tạo nghệ, thế nhưng không đáng Giang Nam phí lớn như vậy tâm tư a. Giang Nam là ai? Đại Hán Vô Địch Hầu, đại tư mã đại tướng quân. Theo lý chính là Lưu Biểu thấy, cũng phải đi trước chào, gọi một tiếng Vô Địch Hầu. Hắn bất quá là Lưu Biểu dưới trướng lệnh ra đem. Có tài đức gì bị coi trọng như thế, khẩn trương đồng thời, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Khách khí không phải, hôm nay chỉ là tư yến, chẳng phân biệt được tôn ti. Giang Nam trở nên càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Khó trách kiếp trước lãnh đạo đều thích trang bức, thì ra loại cảm giác này thoải mái như vậy. Vốn chỉ là muốn làm chúng lôi kéo một chút Hoàng Trung, để cho hắn giống Ngụy Diên, được công nhận là đã là mình người, tránh khỏi sau đó lại tìm hắn thời điểm chối tử. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kéo lấy Hoàng Trung uống một chén rượu, tại mọi người hoặc nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong quay người, đi tới Ngụy Diên trước mặt. Mặt tướng gặp qua tướng quân. Ngụy Diên càng thêm không chịu nổi, trong tay rượu đều tung ra tới. Địa vị của hắn so Hoàng Trung còn không bằng. Vì lấy lòng Giang Nam thậm chí chủ động đi cửa ra vào đón khách, không thèm để ý chút nào ánh mắt mọi người. Lúc này trả giá rốt cuộc về đến báo. Gặp Giang Nam dưới mắt mọi người, thứ hai cái đến chính mình bên cạnh mời rượu. Hai chân giống như run rẩy giống như, cơ hồ đứng không vững. Văn trưởng, lấy bản lĩnh của ngươi vốn không nên thất vọng như thế, về sau làm rất tốt, phong hầu bái tướng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Giang Nam phát hiện tựa hồ chính mình càng thong dong, hiệu quả lại càng tốt. Nhìn Ngụy Diên kích động bộ dáng, chỉ cần mình mở miệng, chỉ sợ tại chỗ liền có thể thu phục, tại hệ thống giới diện độ thiện cảm cũng đã nổ tung. Thậm chí phản cốt kỹ năng cũng đã kích hoạt. Trí lực đồng thời vũ lực, cũng cảm thấy hiếu kỳ hàng này tương lai có dám hay không phản chính mình. Diễn nghĩa bên trong, Ngụy Diên kiệt ngạo khó khăn vấn, cùng Quan Vũ giống như hết sức tự phụ. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Thái độ đã khiêm tốn như thế, nghĩ đến dưới tay mình sau đó, cũng sẽ không có cái gì khác tâm tư, phản cốt kỹ năng dùng trí lực đổi vũ lực cũng không lỗ. Liên tục trang hai đợt, Giang Nam khí độ càng thêm thong dong trầm ổn. Vốn muốn đi chiếu cố Lưu Bị, không muốn đi ngang qua Mã Siêu thời điểm, còn chưa lên tiếng đối phương trước tiên đứng lên. Tây Lương Mã Siêu, gặp qua vô địch hầu. Bàng Đức, Mã Siêu gần như đồng thời đứng lên, trăm miệng một lời. Nói xong còn liếc nhìn nhau. Trong mắt Bàng Đức là nồng nặc không giảng hòa kinh ngạc, Mã Siêu thì mãnh liệt trừng mắt, dường như đang trách cứ miệng hắn quá nhanh. Hai vị đều gọi Mã Siêu. Giang Nam một mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra, trong mắt mang theo khó che giấu ý cười. Khục, khục, ta là Mã Siêu, vị này là huynh đệ ta Bàng Đức Bàng Lệ Minh, ta vốn là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn tưởng thật, vô địch hầu chớ trách. Mã Siêu mặt không đỏ hơi thở không gấp, trực tiếp đem va lại vứt cho Bàng Đức. Tức giận đến Bàng Đức bạch nhãn kem chút lật đến trên trời. Bất quá đến cùng là huynh đệ, nhắm mắt có nổi Bàng Đức lỗ mãng, để cho vô địch hầu chê cười. Bàng Lệ Minh, sớm biết ngươi trung nghĩa vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. So với Mã Siêu, Giang Nam càng ưa thích vị này giơ lên quan tài tử chiến. Diễn nghĩa bên trong quan vũ ngàn dặm đi một kỵ, bị xem như trung nghĩa vô song nhân vật đại biểu, chuyển sướng mấy ngàn năm. Nhưng tại Giang Nam xem ra, cũng liền có chuyện như vậy. Đối với Lưu Bị là trung nghĩa, có thể đối Tào Thao liền có chút không có suy nghĩ. Mặc dù mặt mày đạo thả Tào Thao một lần, nhưng vậy thật ra thì là Gia Cát Lượng đã sớm tính toán kỹ, không dám thật sự giết hắn mà thôi. Mà vị này Bàng Đức cũng không giống nhau. Mã Siêu bị Tào Thao đánh bại sau đó, đầu hàng Lưu Bị, trở thành thuộc trung ngũ hổ tướng. Mà Bàng Đức bởi vì cùng Mã Siêu tẩu tán, bất đắc dĩ đầu Tào Thao. Tại phiên thành, nghe nói thủ tướng là Bàng Đức lúc, tất cả mọi người đều cho là Mã Siêu tại Lưu Bị cái này, chỉ cần chiêu hàng Bàng Đức nhất định sẽ tới đi nhờ vả. Liên Tào Thao bên người rất nhiều người đều cho rằng như thế. Để chứng minh sự trung thành của mình, Bàng Đức giơ lên quan tài xuất chiến, lớn tiếng thắng Trang Quan Vũ thua Trang Chính Mình. Là bực nào khí trùng vân tiêu. Chương 289 có tiền đồ Mã Siêu. Bàng Đức không nghĩ tới Giang Nam đánh giá đối với mình sẽ cao như vậy. Hắn cũng không phải Mã Siêu. Mã Siêu bởi vì là Mã Đằng chi tử, bản thân võ nghệ lại tương đương không tầm thường, mới có thể thiếu niên thành danh. Hắn xuất thân Đông Châu, thời niên thiếu đi nhờ vả Mã Đằng, chinh chiến dị tộc có công. Mặc dù trong quân đội cũng có chút hy vọng, thế nhưng giới hạn tại Tây Lương, ngoại giới thậm chí chưa có biết hắn Bàng Đức là ai. Đừng nói gì đến trung nghĩa vô song. Con tưởng rằng là Giang Nam khách khí, vội vàng khiêm tốn nói vô địch hầu quá khen rồi, mặt tướng sợ hãi. Lệnh Minh cần gì phải như thế? Có thể tại Kinh Châu gặp phải Mã Siêu cùng Bàng Đức, đối với Giang Nam mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Mã Siêu cùng Triệu Vân niên kỷ tương tự, chắc cũng là cao ngạo tính tình, không nghĩ tới nhảy thoát như thế, như cái không có lớn lên hài tử. Ngược lại là Bàng Đức, thành thục chữ trạng, là cái đại tài. Lúc này, Mã Đằng cùng Tào Tháo còn không có trở mặt, thân là Tây Lương thiếu chủ Mã Siêu cơ bản không có có thể thu phục tới. Thế là đem mục tiêu đặt ở Bàng Đức trên thân. Cho dù bây giờ còn chưa phải là thu phục cơ hội, lưu lại cái ấn tượng tốt cũng được. Giống như trước đây đối đãi hoàng trung ta là người thô kệch, sẽ không những cái kia hư, trên đời này người nào không biết ta Giang Nam kinh nể nhất dũng quan tam quân võ tướng. Lệnh Minh thiếu thâm niên liền đuổi theo Mã Đằng tướng quân chinh chiến cương, để nhiều lần chiến công, chỉ bằng những thứ này ta mời người một chén. Giang Nam cũng là bởi vì viễn chinh cao câu ly cùng hung nô, gần nhất tài danh âm thanh lên cao. Câu nói này cũng là phù hợp thân phận. Chỉ là kính nể dũng quan tam quân võ tướng liền không biết bắt đầu nói từ đâu, nếu như đổi thành trông mà thèm, ngấp nghé, có lẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Bàng Đức trong lòng phỉ báng, mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra. Vội vàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhiều tạ quan quân hầu, mặt tướng thực sự sợ hãi, không dám nhận. Mặc dù không biết Giang Nam như thế nào hiểu như vậy chính mình, nhưng lúc này Bàng Đức trong lòng vẫn là có chút xúc động, ai không hy vọng chính mình trả giá có thể bị người khác nhìn thấy đâu. Huống chi là vì nước chinh chiến xa trường tướng sĩ. Nhìn thấy Bàng Đức bộ dáng này, Mã Siêu căng thẳng trong lòng, còn tốt chính mình kịp thời đứng ra, không có để cho hắn thật đi đầu nhập. Giang Nam bất quá là giam ba câu, là có thể đem hắn xúc động thành cái dạng này. Nếu là theo nguyên bản kế hoạch, để cho Bàng Đức thay thế mình đánh vào Giang Nam dưới trướng làm ám tử, lấy hắn có ơn tất báo tính tình chỉ sợ không cần bao lâu, liền thật đi qua. Đến lúc đó liền thật muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ tới đây, liền vội vàng tiến lên đánh gãy hai người nào đó thở nhỏ tập võ, còn là lần đầu tiên bị người gãy binh khí, như vô địch hầu không bỏ Mã Siêu cắn răng, nhắm mắt biểu hiện ra bướng bỉnh một mặt. Lúc đó hắn cùng Ngụy Duyên kịch chiến, bị Giang Nam đột nhiên xuất hiện một phát bắt được trường thương, còn cho tách ra gãy. Lúc đó liền biết hai người chênh lệch quá lớn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể vì vãn hồi Bàng Đức, cũng chỉ có thể cắn răng đứng ra. Đồng thời trong lòng cũng ám tồn một tia may mắn, bất luận cái gì Giang Nam lúc đó chiếm đánh lén tiện nghi, nếu quả như thật giao thủ có lẽ chênh lệch không có mình nghĩ lớn như vậy. Mạnh khởi là muốn cùng ta luận bàn một chút. Giang Nam không nghĩ tới Mã Siêu có tiến bộ như vậy, trong mắt buốc lên ngạc nhiên tia sáng. Đều bao lâu không có người khiêu chiến qua chính mình. Đây chính là tích phân a. Nguyên bản an tĩnh tâm một chút liền táo động, hận không thể lập tức cùng Mã Siêu ra ngoài đánh một trận. Nhưng nếu ta thua, cam nguyện vi tướng quân trăm ngựa. Mã Siêu cũng không đếm xỉa đến, cổ cứng lên nếu ta may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, vô địch hầu nói thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Giang Nam không kiềm hãm được xoa xoa tay, tốt biết bao hải tử a. Hành động như vậy nhất thiết phải cổ vũ. Bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần không quá mức phận, cũng có thể đáp ứng. Nếu ta thắng, ta muốn năm đàn thiêu đao tử, bà hũ cũng được. Mã Siêu hế hế khoe miệng, lộ ra chính mình bừa cáo. Vốn là đã nói để cho Bàng Đức giả mạo hắn, có thể nếm được rượu ngon như vậy thực sự có chút nhịn không được. Hắn biết Giang Nam đối với thủ hạ võ tướng từ trước đến nay hậu đãi. Rượu này quý giá đến đâu, chắc hẳn thủ hạ tướng lĩnh vẫn có cơ hội có thể uống đến. Chớ nhìn hắn xuất thân hào môn, Mã Đằng đối với hắn quản giáo từ trước đến nay khắc nghiệt, bằng không thì cũng không biết nuôi thành như thế nhảy thoát tính tình, vừa ra khỏi cửa liền như vung hoa. Ta cho ngươi 20 đàn. Giang Nam vung tay lên, không phải liền là rượu sao, chính là có. Dọc theo con đường này quan quách ra liền không biết tạo bao nhiêu, bây giờ tư mã ý nghiên cứu đã thành thục, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần đừng có dùng tới tắm rửa là được. Một lời đã định. Mã Siêu đứng bật lên tới, không kịp chờ đợi cùng Giang Nam vỗ tay vì thề. Chỉ sợ Giang Nam đổi ý tựa như. Thấy Quách Gia ở bên cạnh thẳng lắc đầu, này xui xẻo hài tử, vài hũ rượu liền đem chính mình bán. Chờ trở lại Tịnh Châu, biết tình hình thực tế sau đó, không biết sẽ khóc thành cái dạng gì. Tính ra, Giang Nam trước tiên dùng một bữa cơm gạt tới Điện Vi cùng Hứa Chử, lại dùng vài hũ rượu gạt tới Mã Siêu. Nếu để cho Tào Tháo biết, lại ghen ghét đến ngủ không được. Mọi người chung quanh cũng bị đổ ước chân kinh, cùng Quách Gia tiết hận khác biệt, bọn hắn nghĩ lầm Thiêu Đao Tử chân quý dị thường. Gặp Giang Nam mở miệng chính là 20 đàn, bội phục hắn hảo khí đồng thời. Cũng tại âm thầm kinh hãi Giang Nam tự tin. Nếu như không phải đã có 100% chắc chắn, làm sao có thể phía dưới nặng như vậy đổ ước. Theo 500 kim tính toán, 20 vỏ rượu giá trị 1 vạn kim. Cho dù là đối với hảo môn tử đệ tới nói, đánh cược này cũng không nhỏ, tương lai truyền đi lại là một đoạn giai thoại. Đám người nghĩ như thế nào đối với Giang Nam cùng Mã Siêu cũng không có ảnh hưởng. Trong lòng đều đắc ý đều cảm thấy là chính mình chiếm đại tiện nghi. Hẹn xong tỉ thí thời gian, Giang Nam tiếp tục hướng tới, cuối cùng đi tới Lưu Bị trước mặt. Lúc này Trương Phi quần áo bị vặn vắt nhăn nhăn nhúm nhúm, gặp Giang Nam tới vội vàng đưa tay đi kéo, không cẩn thận xoẹt một tiếng phá cái lỗ lớn. Giữ đức tướng quân đây là ý gì? Giang Nam dò xét Trương Phi vài lần, vẫn còn may không phải là nữ, bằng không thì chuyển đi không tốt giản giải. Ta y phục của mình, giật ra mát mẹ một chút không được a? Trương Phi đại hắc kiểm tốt nhất giống choáng mở xì dầu, đều nhanh có thể phản quang. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được đang tại nóng lên. Kinh Châu thời tiết là oi bức một chút, nếu như tại ta Tịnh Châu, lúc này không sai biệt lắm nên tuyết bay. Giang Nam vẩy một cái ngón tay cái. Trong lòng tự nhủ Trương Phi chính là Trương Phi, cơ thể thật hảo, mùa đông khắc nghiệt còn có thể ngại nóng. Gặp Lưu Bị ăn mặc 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhịn không được khinh bỉ. Chơi cán bút chính là không sánh bằng bọn ta nghịch súng, ít nhất cơ thể liền so với ngươi tốt, ăn cơm đều nhiều hơn ăn hai bát. Gặp qua vô địch hầu, nhiều ngày không thấy, tướng quân phong thái càng hơn trước kia. Lưu Bị đứng lên cung kính hành lễ. Vừa mới Giang Nam trong lúc vô tình nhắc lên Tịnh Châu, giống như một cây đao giống như cắm vào trong lòng của hắn. Hắn Tịnh Châu mục còn không có che nóng liền bị cướp đi, giống như trong lòng một cây gai, mỗi nhớ tới đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Huyền Đức khách khí. Giang Nam hoàn lễ, liếc mắt nhìn trên bàn kỳ quái hỏi sứ quân trên bàn vì cái gì không có rượu, chẳng lẽ là vì tế điện Lưu Kinh Châu hay sao? Ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Vì soát nhân nghĩa, loại sự tình này cũng làm đi ra. Liên Lưu biểu nhi tử đều không cấm rượu. Ngươi một cái bắn đại bắc cũng không tới thân thích, đến nỗi sao? Hội diễn như vậy, dứt khoát túc trực bên Linh Cứu đường đi. Lưu Bị đỏ mặt lên, càng sâu hơn Giang Nam đối với hắn hiểu lầm, đột nhiên nghĩ tới Thanh Mai trữ tiểu điện cố. Phải thật tốt trêu đùa hắn một chút. Chương 290 duy sứ quân cùng thao thai. Giang Nam sai người mang tới một vò rượu, tại Lưu Bị đối diện ngồi trên mặt đất, tự rót tự uống. Thèm Trương Phi ghê gớm, nhịn không được nuốt nước miếng. Không khỏi cười nói dựng đức tướng quân anh hùng cái thế, theo đại ca ngươi sau đó, cũng biến thành bà mụ phi, Giang Man tử ngươi thiếu ngậm máu phun người. Trương Phi từ trước đến nay khoa trương, chịu không nổi nửa điểm bị quất. Gặp Giang Nam ở đó âm dương quái khí, phồng lên nhu nhãn một bụng không phục. Nếu như không phải tự hiểu đánh không lại Giang Nam, liền muốn tung bản ta biết rượu của ngươi quý giá, cái này trường thường có thể đổi lấy ngươi một vò rượu không? Nói xong đem trượng bát xả mâu đi qua, phốc cắm vào trong đất. Mùi thương tại thượng còn xuống mặt đất ba thước bao sâu. Cái này cánh tay khí lực, chính là so Giang Nam đều không thua bao nhiêu, nhìn xem trong bữa tiệc đám người mí mắt chực nhảy. Người màu sắc tuy tốt, so với ta bà Vương Thương còn kém ba phần. Giang Nam lắc lắc đầu hứa xưng lúc, ta từng cùng thừa tướng Thanh Mai trừ tiểu, luận anh hùng thiên hạ. Lữ Bố Hào Ngũ Nguyên cứu hổ, trong vạn quân bị ta cầm ở dưới ngựa. Bạch Mã Công Tôn toàn nghĩa bạc vân thiên, thủ hộ ưu châu mấy năm, lại cũng chỉ là gìn giữ đất đai có công, không bằng ta xuất binh vạn dặm, phong lang cư tư. Triệu Vân, Mã Siêu tất cả trẻ con, công chưa thành, tên không liền. Hoàng Lao tướng quân tuy có đại tài, lại tại Kinh Châu ủy khúc cầu toàn, buồn bực mà thất bại. Mấy câu, đem trên đời này có thể gọi thượng hào võ tướng điểm toàn bộ. Cũng chính là Giang Nam, danh xưng thiên hạ đệ nhất manh tướng, mới có tư cách nói loại lời này, đổi một người dám như thế lớn khẩu khí, cần phải bị người sẽ không thể. Gặp tại Giang Nam trong miệng, người người đều không coi là anh hùng. Quan Vũ sắc mặt có chút khó coi ở trong mắt tướng quân xem ra, lúc không anh hùng không. Hắn cùng Trương Phi tên Giang Nam liền sách đều không sách. Chẳng phải là so với phía trên mấy cái còn không bằng. Giang Nam giống như không thấy, con ngón tay tại trên mâu sắc bắn ra, phát ra làm một tiếng vang dọn. Ta bắt nguồn từ không quan trọng, may mắn được thừa tướng, không chê ta hèn hạ mà có hôm nay, vốn cho rằng trong thiên hạ chỉ có ta một người thay, thừa tướng lại lợi Huyền Đức cùng hai vị tình như thủ túc, ngày khác nhất định không tại ta phía dưới. Anh hùng là có, nhưng phần lớn giống Hoàng Trung, Ngụy Duyên một dạng, chỉ có một thân bản sự cũng không bị trọng dụng. Giống Giang Nam nhận được chúa công tuyệt đối tín nhiệm, cũng chỉ có Quan Vũ Trương Phi. Nói xong ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người, bầu không khí trong nháy mắt đè nén. Quan Vũ trong mắt hơi híp, đưa tay nắm chặt bên cạnh đại đao. Hắn cùng Giang Nam không phải lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù không có chính diện giao thủ qua, có từng trải qua cùng Trương Phi cùng một chỗ đối chiến Lữ Bố, mà Lữ Bố lại là Giang Nam bại tướng dưới tay. Bây giờ bị Giang Nam chính diện khiêu khích, cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng Quan Vũ từ trước đến nay là ninh chết không cong, biết rõ không địch lại, cũng không định nội bộ, cùng lắm thì máu tươi tại chỗ mà thôi. Trương Phi từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nghe vậy cười ha ha, nghĩ không ra Tào Hắc Tử người không ra sao, ánh mắt cũng không tệ, ta ba huynh đệ từ trước đến nay đồng sinh cộng tử, ngày khác như đắc chí, tất nhiên không thua ngươi. Giang Nam có thiên hạ đệ nhất mãnh tướng tên tuổi, lại là đại hán vô địch hầu, đại tư mã đại tướng quân, trưởng thiên hạ tất cả binh quyền, một lời liền có thể định người sinh tử. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, cho dù là bên cạnh Ma Siêu, Bàng Đức cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Nhưng Quan Vũ, Trương Phi hai người không chút nào không sợ, thậm chí nhiều một lời không hợp, liền muốn rút đao khiêu chiến ý tứ. Cùng nguyên bản nghe được duy sứ quân cùng thao thai, doa đến đuối đều rất xuống đất Lưu Bị, hoàn toàn là hai cái phản ứng. Ha ha ha, nói hay lắm. Giang Nam vỗ tay cười to, này một lời liền giá trị thiên kim, người tới, đưa rượu lên. Hắn nhớ thương Quan Vũ, Trương Phi tích phân không phải một hai ngày. Hôm nay nơi không thích hợp, nhưng nhìn lấy tư thế hai người cũng không sợ hắn, trong lòng hết sức cao hứng. Tuần tự bỏ lỡ Triệu Vân, Hoàng Trung hai vị. Mã Siêu đã quyết định cùng Giang Nam đổ ước, nếu như có thể lại thêm Quan Vũ Trương Phi, đơn giản hoàn mỹ. Trương Phi cũng đi theo cười to. Bưng rượu lên đàn quát mạnh, uống một nửa mới phản ứng được rượu này quý giá. Vội vàng thả xuống cho hai vị ca ca châm một ly. Vô Địch Hầu, ngươi quá hẹp hòi, uống cái rượu cũng không thoải mái. Mã Siêu tiểu nhi cùng ngươi cược 20 đàn, ta Trương Phi một thân này thịt ít nói có trên dưới 100 cân, ngươi nhìn có thể đáng vài hũ rượu. Có rượu lại không thể uống, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhất là hưởng qua thiêu đao tử tư vị, lại uống những thứ khác rượu giống như bạch thủy đồng dạng, thực sự khó mà nuốt xuống. Bằng không thì cũng sẽ không một mực vụng trộm vặn người bên trên quần áo. Tam đệ, không được vô lễ. Lưu Bị ngồi không yên. Mã Siêu cùng Giang Nam đổ ước hắn nghe được, thua là muốn đi Giang Nam dưới trướng hiệu lực. Những người khác đều sổ sách ỉ lại cũng liền ỉ lại. Lấy Giang Nam giờ này ngày này địa vị, Trương Phi nếu bị thua, cũng không tốt ỉ lại. Làm không cẩn thận không chỉ có là Trương Phi, liền Quan Vũ cùng mình đều phải chịu liên lụy, đến lúc đó đời này chỉ sợ đều không ngày nổi danh. Vì ham muốn ăn uống đem cả đời tiền đồ liên lụy. Loại chuyện ngu xuẩn này đánh chết hắn cũng không làm. Giang Nam chưa từng nghĩ qua muốn thu phục Lưu Bị huynh đệ, thậm chí cho dù bọn hắn chủ động đầu nhập đều không nhất định sẽ thu. Bất quá gặp Lưu Bị khẩn trương như vậy, vẫn là không nhịn được trêu chọc hắn. Huyền Đức có biết, thừa tướng là thế nào đánh giá ngươi, chuẩn bị có tài đức gì, sao dám cực khổ thừa tướng kim khẩu. Lưu Bị cũng không phải Trương Phi, nên làm náo động thời điểm tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Nhưng bây giờ trường hợp này, nếu để cho Giang Nam nói ra cái gì hổ lang chi tử, bại lộ dấu giếm dạ tâm. Đối với tương lai phát triển cũng quá bất lợi. Hắn từ trước đến nay lấy nhân nghĩa tự xưng, chinh phạt Đồng Trắc cũng tốt, Tào Tháo cũng được, cũng là đánh giúp đỡ Hàn thất cơ hiệu. Cũng không dám tùy ý Giang Nam nói bậy. Liên vội vàng đứng lên, bưng chén rượu lên, ta nhìn trời phía dưới anh hùng, không ra tướng quân chi phải giả. Giang Nam thành danh đã lâu, thật là thực niên linh lại cùng Mã Siêu, Triệu Vân không sai biệt lắm. Mã Siêu đã là trong thế hệ trẻ người nổi bật. Tại trước mặt có thể Giang Nam lại tựa như hậu bối. Triệu Vân càng là vừa mới xuất thế, căn bản còn không có danh tiếng gì. Ngoại trừ người bên cạnh, không có người biết sự lợi hại của hắn. Giống như vừa mới Giang Nam nói tới, hai người công chưa thành tên không liền, ít nhất bây giờ cùng Giang Nam thành tựu còn kém xa lắm. Mặc dù Lưu Bị đang quay mông ngựa, nhưng câu nói lại có vẻ mười phần đúng trọng tâm, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy định đoạt. Giang Nam không thể không lần nữa đánh giá cao Lưu Bị một mắt. Huyền Đức giấu tài công phu thực sự là lợi hại, nếu không phải thừa tướng có mắt nhìn người, ngay cả ta đều muốn bị ngươi giấu giếm được đi. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Vương chén rượu lên, nhẹ nhàng ngâm ra câu thơ này. Lưu Bị tay run một cái chén đều kém chút bắt không được, thừa tướng quả nhiên tốt văn hải, chuẩn bị mặc cảm. Nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng. Bây giờ Tào Tháo đã bình định phương Bắc, xem ra mục tiêu kế tiếp chính là mình. Khó trách sẽ để cho Giang Nam tới Kinh Châu, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, nhất định phải đem chính mình đưa vào chỗ chết không thể a. Kể từ thảo phạt Hứa Xương sau đó, Lưu Bị danh vọng, thực lực đều có bước tiến dài. Kinh Châu đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Đúng lúc gặp Lưu Biểu qua đời, âm thầm đã liên hệ tốt mấy cái quân trưởng, liền chờ xong xuôi tang sự sau đó phát động. Thái Mạo vẫn còn đang giúp cháu ngoại của mình cướp châu mục chi vị, nhưng lại không biết đao sớm đỡ đến trên cổ, nếu như không phải Giang Nam đến đúng lúc, mấy người Lưu tổng thượng vị này chính là bọn hắn chặt đầu thời điểm. Chương 291 một câu nói dọa chạy Lưu Bị. Bây giờ phương Bắc Bình Định chỉ còn dư Tào Thao một nhà, sau đó muốn sao là Tây Lương Mã Đẳng, Hàn Thoại, hoặc chính là xuôi Nam. Lưu Bị trong lòng cũng rất nóng nảy, nghĩ thừa dịp Lưu Biểu cái chết chiếm lĩnh Kinh Châu, nhanh chóng phát triển mở rộng. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền đã rơi vào Tào Thao ánh mắt. Dọa đến tại chỗ an vị không được. Đâu còn quản Giang Nam chỉ do ám chỉ muốn lôi kéo Quan Vũ, Trương Phi bây giờ liền đi, chỉ sợ muộn một chút không đi được. Trương Phi không có nhiều ý nghĩ như vậy, gặp Tào Thao khích lệ Lưu Bị còn cảm thấy cùng có vinh yên. Bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch Vô Địch Hầu, hôm nay ta uống trước rượu của ngươi, chờ ngày mai luận võ sẽ cùng nhau tính toán. Nói xong không chút khách khí rời qua Giang Nam trước mặt vỏ rượu. Giống như đã nhất định thắng thoải mái uống, muốn đem trước đây thua thiệt thiếu toàn bộ đều bù lại. Quan Vũ phát giác Lưu Bị sắc mặt không đúng, để chén rượu xuống, đứng tại Lưu Bị cùng Giang Nam ở giữa Vô Địch Hầu nếu muốn luận võ, nào đó tự nhiên đón lấy, hôm nay đại ca cơ thể khó chịu, không bằng ngày khác bàn lại. Một câu đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm, kém chút đem Lưu Bị nước tiểu dọa đi ra. Thấy thế vội vàng lấy tay nâng trán, chuẩn bị ngẫu nhiên phong hàn, quét chư vị tử hứng, ở đây bồi tội. Nói xong liền tại nâng đỡ Quan Vũ, đi về phía đi ra ngoài. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, đám người gặp Lưu Bị rời chỗ mười phần không hiểu, chỉ là lo ngại mặt mũi cũng không tốt nói thêm cái gì. Mấy cái quan hệ tốt đứng lên đưa đoạn đường, cũng liền trở về tiếp tục uống rượu. Chỉ có Quách Gia nhìn ra không thích hợp, đi tới Giang Nam bên cạnh Giang Man Tử, nếu ta đoán không sai, Lưu Bị sợ là muốn chạy. Ta cố ý hù dọa hắn. Giang Nam cũng không thèm để ý, không phải liền là nước tiểu đột đi, ai nhìn không ra tựa như. Nấu rượu luận anh hùng là trong diễn nghĩa tiểu đoạn. Bây giờ Tào Thao cả ngày vội vàng ngủ đều không công phu, nào có tâm tình kéo những thứ này chuyện tào lao. Lần này tới Kinh Châu mục đích là thu phục Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên. Dám cùng chính mình cướp, không cho ngươi tìm một chút khó chịu vẫn là ta Giang Nam sao? Lưu Bị người này dã tâm không nhỏ. Kinh Châu Lưu Biểu mới chết, hắn nếu là cướp đoạt Kinh Châu, danh tiếng tất nhiên bị hao tổn. Nếu bởi vậy ngược lại hướng tây đi tìm Ích Châu Lưu Trường, một khi vào đất thủ, lại nghĩ đối phó hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Quách Gia cũng không có đặc biệt để ý qua Lưu Bị. Phía trước vẫn bận ổn định phương Bắc, ánh mắt còn chưa kịp xuôi Nam. Có thể đi tới Kinh Châu sau đó, hiểu được Lưu Bị xem như, liền ý thức được hắn tương lai hẳn là Tào Thao đại địch. Lần này bị Giang Nam dọa chạy giống như thả hổ về rừng. Thục Trung dễ thủ khó công, tại trong tay Lưu Trương còn dễ nói, vạn nhất thuộc về Lưu Bị liền phiền toái. Ý của ngươi là tìm cơ hội làm hắn? Giang Nam hít sâu một hơi. Vạn nhất bị Quách Gia nói trúng, Lưu Bị thật đi Ích Châu cũng không hẳn là bình thường phiền phức. Cũng may hiện tại hắn còn không có nhận được Gia Cát Lượng, bằng không thì cho dù là hắn, cũng không có đầy đủ lòng tin có thể đối phó. Chỉ là hắn là đại biểu Lưu Hiệp tới vì Lưu Biểu phung viếng. Nghĩ đối với Lưu Bị ra tay cũng không lý do thích hợp, nếu không chờ luận võ đương thời một đòn ác, giữ cửa hải hai tấm tam sát. Mặc dù trong lòng không nỡ lòng bỏ, nhưng nếu như thật đến thời điểm mấu chốt, lúc nên xuất thủ cũng phải ra tay. Chỉ cần bình Lưu Bị, cách thống nhất liền không xa. Hy vọng là ta quá lo lắng a. Chờ Lưu Biểu tang sự xong xuôi, nếu có cơ hội tuyệt đối không nên lưu thủ, bằng không vô cùng hậu hoạn. Quách Gia nhẹ lay động cổ lông, cẩn thận suy nghĩ. Trước đây Bá Vương chính là nhất thời mềm lòng, tại trên Hồng Môn Yến thả đi Lưu Bang mới thua thiên hạ. Lựa chọn tốt nhất chính là lập tức ra tay giết Lưu Bị. Nhưng bây giờ thời cơ không thích hợp. Nếu như đối cứng Lưu Bị ra tay tất nhiên sẽ gây nên các vị chư hầu phản đối. Đến lúc đó không chỉ có là Giang Nam, liền Tào Thao chỉ sợ cũng chịu ảnh hưởng, thật vất vả ổn định lại thế cục lại muốn phát sinh biến cố. Thế nhưng là hắn có dự cảm, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ diệt trừ Lưu Bị liền không có dễ dàng như vậy. Tại Quan Vũ, Trương Phi nâng đỡ, Lưu Bị rời đi đến hội. Chờ sau khi đi xa, xác định sau lưng không có người, vốn là còn hấp hối Lưu Bị đột nhiên ngồi dậy. Lôi kéo tay của hai người đạo nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi nhanh đi chỉnh đốn quân mã, chúng ta trong đêm liền đi, chậm thì không còn kịp rồi. Đại ca, chuyện gì kinh hoàng như thế? Quan Vũ nhíu mày, không rõ Lưu Bị vì cái gì đột nhiên nói loại lời này. Hắn cùng Trương Phi đã cùng Giang Nam lập xuống đổ ước, nếu như bây giờ liền đi, chẳng phải là thất tín với người, tương lai gặp mặt nhiều lúng túng. Hơn nữa bọn hắn là đến cho Lưu Biểu phung viếng, bây giờ tang lễ còn chưa bắt đầu, bây giờ liền đi tính toán chuyện gì xảy ra, tại tỉnh tại lễ đều không thích hợp. Các ngươi nhanh chóng đi làm, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi. Lưu Bị cấp bách lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ sau lưng có người đổi tới, nắm lấy tay của hai người đều nhanh chạy. Trở lại chỗ ở sau đưa tới từ thứ, pháp chính bọn người đem tình huống nói chuyện, mấy người hai mặt nhìn nhau, căn bản vốn không lý giải Lưu Bị đang sợ cái gì. Chúa công, Tào Tặc vừa mới bình định phương Bắc, căn bản là không có cách xuất binh. Cho dù biết chúng ta muốn lấy Kinh Châu kế hoạch cũng là ngoài tầm tay với, cớ gì kinh hoàng như thế, tự loạn trận cước, như thế cơ hội ngàn năm một thở, nếu là cứ thế từ bỏ, thực sự đáng tiếc a. Trước đây pháp chính kế hoạch lấy Liêu Trương Lích Châu, nhưng vừa vặn Giang Nam bình định Liêu Đông tin tức truyền đến, khắp trốn mừng vui, bất đắc dĩ mới trốn tới Kinh Châu. Bây giờ Lưu Biểu đã chết, vừa vặn có thể thay vào đó. Nếu là lại buông tha cho còn có thể đi cái nào, Tào Thao người này trời sinh tính đa nghi lại có hùng tài, vốn cho là có anh em nhà họ Viên kiểm chế ít nhất trong vòng 10 năm không thể bình định phương Bắc, tự nhiên có thể từ từ mưu tính, có thể tự đòi đồng bất quá 6 năm, phương Bắc 6 châu đã tất cả vào Tào Thao chi thủ. Nếu là hắn cùng Viên Thiệu một dạng nhìn ta không dậy nổi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác càng như thế xem trọng ta lúc này lấy Kinh Châu, không tới 3 năm Tào Thao nhất định xuất quân xuôi nam, đến lúc đó hắn hợp 6 châu chi lực làm sao có thể cản. Lưu Bị bị Giang Nam một câu nói dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn một mực soát danh tiếng, dãy danh vọng, là muốn bị chư hầu cùng hào môn coi trọng, từ đó nhận được ủng hộ. Cũng không phải muốn dụ tới Tào Thao chú ý đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm, nói do nói là hắn bây giờ chỉ là ngủ đông. Một khi được thế, liền muốn cùng Tào Thao tranh thiên hạ ý tứ. Lấy Tào Thao tính cách, như là đã khám phá như thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội. Bây giờ là bất đắc dĩ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ thông thả khẩu khí này, tất nhiên là lôi đình một kích. Bây giờ không chạy, chờ ngồi vững vàng Kinh Châu có lo lắng lại chạy nhưng là không còn kịp rồi. Lấy chúa công chi ý, chúng ta khi nào lên đường? Từ thứ có chút minh bạch Lưu Bị ý tứ, Kinh Châu thủ không được, chiếm được cũng là cho Tào Thao làm áo cưới. Đã như vậy không bằng dứt khoát không cần, thừa dịp bây giờ có thời gian đi địa phương khác phát triển. Lưu lại Kinh Châu tranh thủ thời gian, vì tương lai phát triển làm chuẩn bị. Ta đã để nhị đệ tam đệ đi chỉnh bị quân mã, tối nay liền đi, chỉ là đi đâu còn chưa nghĩ ra. Lưu Bị quyết định thật nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Đến nỗi cho Lưu Biểu phúng viếng các loại tục lễ, nào có mạng của mình trọng yếu. Đem từ thứ, pháp chính bọn người gọi tới, chính là quyết định. Đến cùng là đi Tây Phương Lích Châu vẫn là Đông lấy Dương Châu, hoặc là dứt khoát xuôi Nam đi chiếm lĩnh sĩ tiếp giao Châu tốt hơn. Chương 292 Quách Gia hiên kế. Dương Châu nhiều đường thủy, ta bộ bất thiện thủy chiến, nếu chiến sự không thuận thì sợ tiến thối không đường. Lâm Uy. Giao Châu cằn cỗi có nhiều độc trướng, lại Tây có Nam Man có nhiều bách Việt, không phải đất lành a. Đối với các châu nhân văn phong tục rõ như lòng bàn tay, hơi ở trong đầu qua một lần, liền đưa ra tốt nhất đề nghị. Điểm này cùng Quách Gia không như mà hợp. Nếu như Lưu Bị không đi Kinh Châu, lựa chọn tốt nhất chính là vào đất thủ. Hơn nữa lựa chọn Lích Châu còn có một cái chỗ tốt, từ thứ không có ý tốt nói thẳng, đó chính là pháp chính, Trương Tùng bọn người là đến từ Lích Châu. Trương Tùng minh bạch từ thứ ý tứ, trực tiếp đứng ra. Chúa công, Lưu Trương người này tính cách nhu nhược vô năng, giống như thủ vệ chi quyển, dưới trướng bất mãn giả thập chúng. Lòng ăn nói khéo léo, giao hữu rất rộng nguyện sớm lẫn vào trong thành, lấy ba tấc không nát miệng lưỡi du thuyết trung tướng, chờ đại quân lúc đến kiếm lợi mở cửa thành, không đánh mà thắng liền có thể trước tiên hạ thập thành. Lúc Lích Châu, hắn từng rất được Lưu Trương tín nhiệm cùng trọng dụng. Đáng tiếc là cái Bạch Nhã Lang, không chỉ có không cảm ơn ngược lại chủ động liên hệ Lưu Bị, muốn nên hắn bảo xuyên. Sự tình bại lộ sau đó cùng pháp chính cùng một chỗ trốn ra được. Còn cơ hồ đem Lưu Trương lưu sĩ rời hết, điều này cũng coi như, bây giờ lại đồ Ích Châu lại chủ động đứng ra xin đi giết giặc. Trong miệng còn một câu lời hữu ích cũng không có. Người khác gặp phải chủ cũ ít nhất còn có thể lúng túng, ngượng ngùng, có thể tránh thì tránh. Mà hắn lại trực tiếp mắng Lưu Trương chỉ là một đầu chó giữ nhà. Đừng nói tình cũ, ngay cả mặt mũi không cho một điểm, luôn luôn lấy nhân nghĩa tự xưng Lưu Bị lại nghe được hai mắt tỏa sáng. Gắt gao giữ chặt Trương Tùng tay, Tử Kiều tiên sinh nếu thật có thể thuyết phục thật thành, nhất định vì công đầu. Tốt biết bao người a. Tại thủ hạ Lưu Trương liền chủ động làm nội ứng, thất bại còn gạt đến một nhóm nhu sĩ, bây giờ nói chuyện muốn đối phó Ích Châu lại như thế hăng hái. So với Giang Nam muốn đánh Viên Thiệu lúc, Nha Lương, Văn Sú đám người liền tục khuyên giải, né tránh. Cái này Trương Tùng đơn giản chính là ba nhân viên tốt ta. Chúa công không lo, ta đi vậy. Trương Tùng cũng rất xúc động, nhiều một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ khẳng khái. Cáo biệt Lưu Bị sau, cưới lên khoái mã. Ngay cả người hầu đều không mang theo liền đêm tối kiên trình xuất phát. Một bên khác, tiến hội thẳng đến nửa đêm mới kết thúc, mặc dù Lưu Bị nửa đường rời chỗ, những người khác lại không chịu ảnh hưởng. Có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Thái Mạo, Khoái Lương bọn người đối với Thiêu Đao Tử rất hài lòng, khen không dứt miệng. Tại cùng Quách ra chuyện phía bên trong, biết được trong tay Giang Nam kỳ thực còn có một nhóm, là để lại cho mình cùng thủ hạ võ tướng hưởng dụng. Đây vốn là dâng lễ cho Lưu Hiệp ngự tiểu. Bởi vì Giang Nam rượu mừng, thủ hạ cũng đều là một đám rượu che tử, lúc này mới báo cáo sai một chút. Lúc đó Quách gia đã uống nhiều, vẫn là tại Khoái Lương phép khích tướng phía dưới, mới không cẩn thận nói lộ ra miệng, để cho hai người vô cùng kinh hỉ. Ngày thứ hai, thật sớm dẫn người tới cửa đòi hỏi, chủ động đem giá tiền đề cao đến 700 kim, hiện tiền bất nhị giá cả. Giang Nam vốn là chết không thừa nhận, nhưng tại Khoái Lương lấy tình động, hiểu chi lấy lý, tuyên bố Lưu Biểu thân là Hán thất dòng họ lại lao lực một đời, nhất thiết phải phong quang đại táng. Nếu không có ra dáng rượu lấy ra, thật sự là không đủ thể diện. Liên tục thuyết phục phía dưới, cuối cùng đem Giang Nam Lưu đến chính mình uống trăm vỏ rượu muốn đi qua. Trước khi đi Giang Nam Lưu luyến không rời, liên tục giữ lại. Còn len lén chuyển xuống tới vài hũ cũng toàn bộ làm như không coi trông thấy, ngược lại chắc chắn Thiêu Đao Tử chính xác chân quý ngôn luận. Đối với khoản giao dịch này, song phương đều rất hài lòng. Còn tưởng rằng có thể bán ra bách kim là cùng, không nghĩ tới Quách gia lược thi tiểu kế, ước chừng kiếm lợi 7 vạn kim. Lúc đó, tiêu chuẩn 1 kim, 2 ngân 200 tiền. Thượng hạng ruộng tốt một mẫu cũng liền 10 kim tả hữu, hai to mặt lớn ngựa tốt 20 vạn tiền. Liên vi một hồi yến hội rượu, hào ném 70 thớt chén lớn ngựa tốt mắt cũng không mang ngáy, không thể không nói Kinh Châu hảo môn thật sự có tiền. Nếu như là muốn đánh trận, cần những nhà giàu có này quên tiền, vậy khẳng định là không có. Nhưng nếu như là vì mặt mũi, đừng nói 7 vạn kim. Cho dù là 70 vạn kim, góp một góp cũng có thể cầm ra được, Tào Tháo từ trước đến nay hảo môn thế gia không hợp không phải không có đạo lý. Nhìn xem trước mắt tiền, Giang Nam cảm xúc rất sâu. Đang chuẩn bị cảm khái hai câu, Quách gia vui vẻ tới Giang Man tử, lời khi trước cũng không thể không tính toán gì hết. Lấy tay lay lên trước mắt toi vàng, có lần này trích phần trăm, đủ hắn uống một hồi hoa tửu. Sớm biết thế gia sinh hoạt xa hoa lãng phí, có thể nghĩ đến lại đến tình trạng như thế. Đáng tiếc Vương Mãng thất bại, bằng không thì ta Đường Đường đại hán làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Giang Nam một mực hoài nghi Vương Mãng cũng giống như mình, cũng là một cái người xuyên việt, mà lại là học bá cấp bậc. Hắn rất nhiều chính sách, dù là lấy người xuyên việt ánh mắt, đều tìm không ra ma bệnh. Duy nhất thất bại chỗ, chính là quá mức chắc hẳn phải vậy. Có lẽ là tinh thần trách nhiệm quá mạnh. Không giống Giang Nam, ăn no hôn thiên đen, có thể làm vung tay trưởng quỹ liền tuyệt không tự mình động thủ, có thể nói là không ôm chí lớn. Có thể nghĩ đến giúp Tào Tháo thống nhất cả nước, tiến đánh dị tộc, còn là bởi vì Ngũ Hồ loạn hoa. Nếu không có điểm ấy lịch sử kiến thức dự trữ, nói không chừng sớm tìm đỉnh núi, cấp hai cái áp trại phu nhân, khi nhàn nhã sơn đại vương đi. Xuyệt, nói cẩn thận. Quét ra cả kinh, hận không thể đem Giang Nam miệng che lên. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, nếu là truyền đi nhưng rất khó lường Vương Mãng, Mãng phu thôi, nếu là hắn có thể thành công mới là quái sự. Tại lúc đó, tất cả người có học thức cơ hồ cũng là hào môn thế gia xuất thân. Vương Mãng động tất cả thế gia bánh gà tổ, không khả năng sẽ có người ủng hộ, lại thêm thiên mệnh chi tử Lưu Tú quật khởi, thất bại đã là tất nhiên. Chỉ là Giang Nam từ trước đến nay không nói quốc sự. Hôm nay không biết là chúng cái gì gió, đột nhiên quan tâm tới cái này tới. Đưa tay ra, hầu nghi tại Giang Nam chán sờ sờ. Phát hiện không có nóng dần lên lúc này mới yên tâm lại có tâm tư nghĩ những thứ này có không có, không bằng để cho cái kia Tư Mã Ý nhiều làm chút rượu đi ra, chỉ có trong túi vàng là thật sự. Trước khi đến hai người đã nói, sinh ý đàm luận thành sau đó hắn là có chịu thành. Riêng này một bút liền 7 vạn kim, làm sao còn không thể rút mấy trăm, chỉ là suy nghĩ một chút đã đủ Quách ra đẹp đến mức ngủ không yên. Rượu này bất quá là tiểu tử kia làm ra nghề phụ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá, ngươi không phải nói chỉ có 100 đàn sao? Giang Nam một mặt không hiểu nếu là đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều, ngươi tại sao cùng người giảng giải? Nguyên bản định giá 10 kim đã quá đen. Không nghĩ tới cuối cùng giá sau cùng lại là 700 kim một vò, sảng khoái là sảng khoái, nhưng như thế đến nay cũng đã thành làm một cú. Muốn nói nhiều hưng phấn thật đúng là không có. Ngươi biết cái gì? Cho dù thực sự là cống rượu, chỉ cần tiền đúng chỗ cũng có thể làm ra tới. Chỉ cần đem đầu nguồn cả chết, còn sầu không mượn được cớ. Quách gia cầm lấy thoi vàng điên lai điên khứ đến lúc đó không cần ngươi nghĩ, chính bọn hắn liền sẽ đem cớ đưa tới. Nói xong đống nhiên Nhãn Châu xoay động ta có một kế, không tới 3 năm liền có thể không đánh mà thắng thu phục Kinh Châu, còn có thể kiếm lấy đại lượng tiền tài, không biết vô địch hầu nhưng có hứng thú. Chương 293 bình rất sách. Quách Quỷ Tài, ngươi chính là thừa tướng chủ mưu, có thể hay không có chút tiền đồ? Không cần cả ngày rơi tại tiền trong mắt, liền nghĩ uống rượu có kỹ nữ hầu, tiền tài nhiều hơn nữa còn có thể mua được thiên hạ hay sao? Giang Nam nghiêng chừng Quách ra một mắt. Hàng này cái gì cũng tốt, chính là quá phóng đãng không bị trói buộc, không có chút nào đáng tin cậy. Mặc dù Quách gia không chết, Ngọa Long không ra, nguyên bản là chỉ nếu như Quách gia không chết, Gia Cát Lượng không xuống núi, Tào Tháo liền có thể bình định thiên hạ. Cũng không phải Gia Cát Lượng sợ Quách gia, mới không dám rời núi. Cũng không luận là lịch sử vẫn là trong diễn nghĩa, đối với Quách gia đánh giá cũng là tương đương cao. Kể từ nhìn thấy vị này quỷ tài, cho người cảm giác cũng không bên ngoài như thế. Chưa từng thấy hắn lấy ra qua cái gì kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ý kiến hay, nhân gia Tư Mã Ý ít nhất còn có thể cất rượu tạo giấy, thậm chí đều có đem hắn cũng điều đi Thiên Cơ doanh tâm tư. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, đối với Giang Nam chất vấn không thèm để ý chút nào, thiên hạ tự nhiên còn phải dựa vào ngươi đi đánh. Bất quá có đôi khi hơi động não, cũng có thể bù đắp được trăm vạn hùng binh. Mới đầu vẫn chỉ là linh quang lóe lên, nhưng tại nói chuyện công phu, hắn đã thành công hoàn thiện toàn bộ kế hoạch, hơn nữa có rất lớn chắc chắn. Điểm một chút trước mắt thôi, vàng Lưu Biểu đã chết, Kinh Châu nhất định rơi vào hảo môn chi thủ. Thái Mạo Mưu đồ nhiều năm muốn nâng đỡ Lưu tổng thượng vị, lúc này trừ phi có người chịu đứng ra trợ giúp Lưu Kỳ, bằng không Kinh Châu sự tình đã thành định cục, bây giờ phương Bắc sáu châu sơ định, nếu ủng hộ Lưu Kỳ tất nhiên cần phải tội thái gia, đến lúc đó phong ba lại nổi lên lợi bất cập hại. Lưu Bị có lẽ nguyên bản có quyết định này, nhưng người ta vừa tới, hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ Kinh Châu mà đi, trừ cái đó ra, lại không người có năng lực chống lại Thái Mạo, Khoái Lương. Kinh Châu thế gia xa hoa lãng phí thành gió, mấy người nâng đỡ Lưu tổng thượng vị sau đó tất nhiên càng thêm làm trầm trọng thêm, lúc này chỉ cần thuận thế mà làm không chỉ là rượu ngon, ngươi không phải còn có muối tinh, mảnh đường, giấy trắng sao, toàn bộ đều quản khống, chỉ tặng hướng về Kinh Châu. Đồng thời giải tin tức, xương thừa tướng yêu thích Kinh Châu tơ lụa cầm tú, nguyện giá cao thu mua thế gia vì thỏa thích hưởng lạc, tất nhiên sẽ đại lực nâng đỡ Tăng Nông mà bỏ đi hạt tóc, chỉ cần thao tác thỏa đáng, thời gian 3 năm đủ để cho Kinh Châu khắp nơi đều có ruộng dâu, đến lúc đó, ngươi không chỉ có thông qua rượu ngon những vật này rút sạch Kinh Châu tiền tài, còn để cho bọn hắn bỏ phế làm nông. Chỉ cần chặt đứt giao dịch, không có lương thực, ta đại quân áp cảnh lấy cái gì chống cự? Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, chỉ bằng một hồi rượu giao dịch, Quách Gia liền đánh giá ra Kinh Châu hảo môn tắc phong xa hoa lãng phí. Thăng thêm Lưu Biểu cái chết, Kinh Châu rung chuyển. Thái Mạo bọn người sinh ra tâm làm loạn, bất quá trong chốc lát liền sinh ra dạng này một đầu độc kế. So sánh dưới, vì kiềm chế Hung Nô phát triển, Giang Nam lại là phong lang cư tư, lại là bước lên Hung Nô cùng tiền ti chiến tranh, còn vắt óc tìm mưu kế hướng về Thảo Nguyên vận ngũ thạch tán tuyệt hậu kế. Liên lộ ra vừa tốn thời gian lại phí sức. Người trước chờ một chút, ta làm sao nghe được có chút quen hay? Gãi gãi lỗ tai, Giang Nam trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau vua đuổi đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Bình Man Sách. Bình Man Sách đến cùng là niên đại nào, ai nghĩ đi ra ngoài đã không nhớ rõ. Có điều ý tứ cùng Quách Gia nói tới gần như giống nhau. Hơn nữa loại sự tình này không chỉ ở cổ đại, hiện đại có không ít gặp, nói trắng ra là chẳng phải kinh tế chiến sao. Nghĩ như vậy trong nháy mắt liền đốn ngộ. Vỗ Quách Gia bả vai muốn nói tâm ngoan thủ lạt lỗ đi đen, còn phải là các ngươi người có học thức, giết người không thấy máu. Người trước chờ đã, cái gì Bình Man Sách, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Quách Gia thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, không có đạo lý Giang Nam biết đến điển cố hắn nhưng lại không biết, đều không để ý tới tính toán thô tục ví dụ, cũng muốn làm rõ ràng Bình Man Sách đến cùng là cái gì. Nếu quả thật có người khác đã dùng qua chiêu này, lại dùng nhưng là mất linh. Kinh Châu đám này hào môn cũng không phải người ngu, cũng là từ nhỏ đọc sách. Vạn nhất có người nhìn qua, làm không cẩn thận ăn trộm gà bất thành ngược lại còn muốn còn mất nắm gạo, truyền đi nhiều mất mặt. Đây là ta trong mộng bị tiên nhân truyền thụ, ngươi chưa từng nghe qua là bình thường. Giang Nam biết mình nói lộ ra miệng, lại đem tả từ rời ra ngoài, cũng không sợ vạn nhất gặp phải chân nhân không tốt giảng giải. Chẳng lẽ trên đời thật có tiên nhân hay sao? Quách Gia từ trước đến nay đối với quỷ thần mà nói khịt mũi coi thường, cho rằng cũng là lường gạt dân chúng thủ đoạn. Nhưng đầu này kế sách là hắn ý tưởng đột phát mà đến. Lấy Giang Nam đầu óc, không có khả năng nhanh như vậy lý giải đến tinh túy trong đó, thậm chí đã làm xong tiên nhẫn giải thích chuẩn bị. Nếu quả thật có người sớm tại lúc trước hắn, cũng đã nghĩ đến cái này. Thậm chí còn dạy qua Giang Nam, chắc chắn không phải phàm nhân, không phải tiên nhân cũng là ẩn sĩ đại năng. Trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ lòng tính sợ Giang Man tử, ngươi có như thế kỳ ngộ, nhận được cao nhân chỉ điểm, vậy mà chỉ học được một thân man lực. Dạy bảo Giang Nam một thân võ nghệ, lại tinh thông nhu lược, dạng này người cho dù là Quách Gia cũng phải ngước nhìn. Nhưng Giang Nam lại khoảng không vào Bảo Sơn, thế mà một điểm trí tuệ đều không học được. Nghĩ đến hắn mỗi lần đánh trận đều chỉ bằng cỗ man tử, Quách Gia có chút đau lòng, bị cao nhân nào gánh không nổi người này à? Ngươi ngồi một bên cho ta đi. Cảm thấy Quách Gia trong ánh mắt khinh bỉ, Giang Nam hiếm thấy mặt mo đỏ ửng. Mặc dù cùng sự thật có chút sai lầm, nhưng có hệ thống tồn tại, đại khái ý tứ thật đúng là không sai biệt lắm. Hệ thống đưa ra 4 cái võ hồn, bản ý cũng hẳn là muốn đem hắn bồi dưỡng thành toàn năng hình nhân tài. Nhưng trừ Lý Nguyên Bá khí lực cùng Hạng Vũ thương pháp bên ngoài, Giang Nam một chút đồ vật đều không học được, thậm chí vì không học sách đã cơ bản từ bỏ dung hợp dự định, bắt đầu chính mình giờ y kiếp tiết quân. Nói như vậy, thật đúng là để cho Quách Gia chó ngáp phải rồi. Nếu như hệ thống có ý thức, đoán chừng cũng đều vì chính mình chọn lựa túc chủ thẹn thùng a. Đoán chừng đi ra ngoài thấy hệ thống khác, đều không có ý tứ chào hỏi. Hai người trong lúc nói cười định xong sách lược, Giang Nam có chút hoảng hốt, cảm giác chính mình cũng có bảy mưu lập kế ý tứ. Bất quá rất nhanh loại ảo giác này liền biến mất. Hạ nhân truyền đến tin tức, Lưu Bị mang theo thủ hạ đi không từ giã, trong đêm chạy. Đã sớm ngờ tới Lưu Bị sẽ vung thà cho Kinh Châu. Vì thế thậm chí làm tốt luận võ đương thời hắc thủ dự định, nghĩ sớm phế bỏ quan vũ, chứ vì không nghĩ tới Lưu Bị sẽ như thế quả quyết. Thậm chí ngay cả Lưu Biểu tang lễ đều không tham gia, trực tiếp chạy. Người này nhạy bén viễn siêu thường nhân, là ta xem thường hắn, có lẽ thật bị ngươi một lời thành sấm cũng khó nói. Quách Gia không khỏi nhớ tới Giang Nam địa chuyện cái kia câu thơ. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, Lưu Bị có lẽ thật là có đại bàng chi tư. Cùng Quách Gia khác biệt, Giang Nam phản ứng có kịch liệt nhiều, chỉ thiên mắng to lại chạy, tờ nờ nờ giờ, Lưu chạy trốn ngươi cũng thiếu ta bao nhiêu mấy phần. Ban đầu ở Trần Lưu lúc, song phương là minh hữu, hơn nữa lại là lần thứ nhất gặp mặt. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Lưu Bị, chỉ lo bấu víu quan hệ, thật đúng là không nghĩ tới cầm quan vũ Trương Phi soát tích phân chuyện. Sau đó tại Thanh Châu gặp lại, Giang Nam đổi một đường, sững sờ không có thấy người. Thật vất vả tại Kinh Châu lại đụng phải. Vốn cho rằng có thể thật tốt soát một đợt tích phân, không nghĩ tới lại bị hắn từ tay trong khe chạy trốn, đơn giản so cá trạch còn trơn trượt. Phải biết quan vũ, Trương Phi là tử trung Lưu Bị. Đây nếu là bắt về, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ quy hàng, tốt biết bao soát điểm máy móc à. Lần này thiệt hại có thể quá lớn. Chương 294 Mã Siêu ngang ngạnh. Nguyên bản định chờ tham gia xong lưu biểu tang lễ sau đó, cùng Quan Vũ, Trương Phi luận võ đương thời cái hát thủ. Tốt nhất là có thể đem hai người buộc trở về, làm chính mình soát điểm máy móc. Không nghĩ tới Lưu bị chạy so con thỏ đều nhanh, ý thức được Kinh Châu không thể cướp sau đó, dẫn người trong đêm chạy trốn. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Chờ đến lúc Giang Nam biết tin tức, ảnh cũng bị mất. Dù sao cũng là đến cho Lưu biểu phung viếng, cũng không phải chiến trường chém giết, Giang Nam cũng không thể đuổi theo. Chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Cũng may Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người ổn, còn dựng một cái Mã Siêu, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng không có uổng phí tới một chuyến. Theo kế hoạch ban đầu, vốn nên diệt trừ Thái Mạo, lại lấy Lưu Hiệp danh nghĩa đỡ Lưu Kỳ thượng vị. Bây giờ đã có bình rất sách, không bằng đem Lưu Kỳ cùng một chỗ mang đi, dạng này cũng coi như cho Hoàng Trung, Ngụy Duyên một cái hạ bậc thang, dù sao phản chủ loại sự tình này nói thì dễ mà nghe thì khó. Giang Nam thân là một cái tư thâm xá xúc, biết rõ đi làm người đắng. Mặc dù chỉ cần hắn mở miệng, hai người nhất định sẽ cùng hắn đi, hay là cho bọn hắn tìm một cái lý do nói cho qua. Miễn cho sau này gặp phải giống Trương Phi người, lại bức bức lại lại. Không có vấn đề gì. Quách gia đã lại bắt đầu đếm vàng đi mang lên Lưu Kỳ cũng tốt, sau này nhập chủ Kinh Châu thời điểm, cũng nhiều lý do. Dưới gầm trời này sự tình, xem trọng chính là một cái sư xuất hữu danh đến lúc đó đem Thái Mạo bọn người làm được tốt chuyện tung ra, lại mời một đạo thánh chỉ, phong Lưu Kỳ vì thế tử. Không chỉ có sẽ không có người nói chúng ta dùng sức mạnh, có lẽ còn có thể tranh thủ một đợt thế gia ủng hộ. Thế gia cho tới bây giờ cũng không phải là bền chắc như thép. Thái gia, khoái gia chỉ là Kinh Châu lớn nhất thế gia mà thôi, là có người ước gì bọn hắn rơi lại, chính mình mới có ra mặt cơ hội. Muốn đem tất cả thế gia nổ tận gốc là không thể nào. Ngay cả Tào Tháo cũng chỉ là kéo một nhóm, đánh một nhóm, bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy hảo môn cầm nữ đưa đến Hứa Xương học viện? Chỉ là Giang Nam từ trước đến nay lỗ mãng, cũng không biết là cố ý an bài, vẫn là mèo mù vớ cá rán. Nhìn thấy Quách gia ánh mắt hoài nghi, Giang Nam mười phần khinh thường dùng loại ánh mắt này nhìn ta là có ý gì? Ta từ trước đến nay lấy đức phục người, điểm đạo lý này còn cần ngươi dạy. Trước đây vì lưu lại Hoàng Trung luận võ, Giang Nam lấy đủ loại lý do giữ lại Lưu Kỳ, để cho cái này ra đời không sâu thiếu niên thâm thụ xúc động. Dù sao liền cha ruột hắn đều không coi trọng như vậy qua hắn. Lần này tới Kinh Châu, cũng là thỉnh thoảng liền đến bái phỏng, có chư hầu tại cái này Thái Mạo cũng không dám ngăn cản. Chỉ có thể âm thầm gấp gáp, ngóng trông tang sự xong xuôi, liền lập tức nâng đỡ Lưu tổng thượng vị. Lúc này Lưu Kỳ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Giang Nam vốn chỉ là thấy hắn người cũng không tệ lắm, thuận miệng nói. Nghe được Quách gia phân tích, vội vàng biểu hiện ra nguyên bản là muốn như vậy, cái này đều bị ngươi xem thấu dáng vẻ. Quách gia cũng lười cùng hắn tính toán. Mấy ngày kế tiếp, tang lễ làm từng bước tiến hành. Lưu biểu thân là Hán thất dòng họ, Thụy Hào thành Vũ hầu, tang lễ đương nhiên là không thể đơn giản. Chỉ là tu kiến lăng mộ cùng chuẩn bị vật bồi táng, đều tốn thời gian mấy tháng. Đây vẫn là khi còn sống liền đã sớm chuẩn bị, bây giờ người đã chết, lại đơn giản tu sửa một chút kết quả. Bằng không thì bọn người chết lại bắt đầu đào lăng, mấy năm đều không chắc chắn có thể giải quyết, chờ sau đó táng thời điểm chỉ sợ cũng chỉ còn dư một cái xương. Chính thức quá trình 10 phần rườm rà. Lại là tế tự thiên địa, tiên tổ, khen ngợi Lưu biểu cả đời chiến công, còn muốn buộc bách tính tại trong băng thiên tuyết địa tiến đưa. Đội ngũ lềm mà lềm mề có mấy chục dặm. Giang Nam lần này tới là lấy xử lý hoàng sai danh nghĩa, đại biểu là đại hán hoàng thất. Đã nhiều lần tinh giản, có thể không có mặt liền tận lực không tới, cũng đầy đủ hao phí thời gian nửa tháng. Mỗi ngày ngồi ở phía trên nhìn một đám người biểu diễn, cái mông đều ngồi tê. Thật vất vả xử lý xong, cùng ngày liền mang theo đại thường, hào hứng đến tìm Mã Siêu luận võ. Bây giờ, muốn tìm một có thể động thủ người không dễ dàng. Trên đường liền đã nghĩ kỹ muốn đè lên khí lực, chỉ lấy thương pháp giành thắng lợi, dù sao ngoại trừ Triệu Vân, Mã Siêu hẳn là thương pháp lợi hại nhất. Mạnh khởi ở đâu, ta tới đến nơi hẹn, đợi ngươi ta đại chiến 300 hiệp, nhường ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thương pháp. Hai ngày này đem hắn nhịn gần chết, nhất định thật tốt hoạt động gân cốt một chút. Vậy mà mới vừa vào cửa chỉ thấy Mã Siêu uống say như chết, cả người đều ghé vào trên mặt bàn, bên cạnh khắp nơi đều là vỏ rượu không. Vô địch hầu, người rốt cuộc đã đến. Mã Siêu mang theo vỏ rượu rơi xuống, phát hiện giống tiện tay vứt qua một bên. Lung la lung lay đi tới, ta biết đánh không lại ngươi, trước tiên đem rượu uống, thông minh a. Thực sự là rượu ngon à, vì 20 vỏ rượu liền đem chính mình bán, sau khi trở về lao đầu tử chắc chắn lại muốn dài dòng, mau dẫn ta trở về Tịnh Châu đi thôi. Hắn chỉ là Tây Lương thế tử, có mã đang tại, rất nhiều nơi thì không cần tham gia. Thừa dịp Giang Nam không ở nhà công phu, trực tiếp xông vào. Đoạt 20 vỏ rượu, một hơi đưa hết cho uống, xem như sớm trả trước tiền lương của mình. Nhìn rượu tướng sĩ biết Giang Nam tinh khí, tất nhiên hai người đã đánh cược, sớm đem Mã Siêu xem như người mình, cũng không cùng hắn tính toán. Dù sao cái đồ chơi này chân quý chỉ là đối ngoại nói. Giang Nam đối với giới trướng từ trước đến nay hào phóng, chỉ cần không chậm trễ chính sự là cá nhân đều có thể uống đến đã nghiền, đã sớm không ly kỳ. Tờ nờ giờ, ngươi dám đùa người ta? Lúc này Mã Siêu đừng nói luận võ, liền đứng lên đi đường đều tốn sức, tức giận đến Giang Nam cái mũi đều sai lệch. Hiếm có một sự kiện có thể để cho hắn chờ mong lâu như vậy. Lại chiếm được một kết quả như vậy, này làm sao có thể nhịn, còn không phải chụp chết Mã Siêu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bảng đức đáng tin cậy. Gặp Giang Nam nổi giận, vội vàng đứng ra xin lỗi vô địch hầu bất giận, thiếu chủ trời sinh tính tiêu sái, tại Tây Lương không bị giảng buộc đã quen, không phải là có ý định cãi vã chờ ngày mai tỉnh rượu sau đó, mặt tướng nhất định mang theo thiếu chủ tự mình đến nhà tạ lỗi, tất cả rượu cũng theo giá bồi thường. Đối với hai người đổ ước không dám nhắc tới. Biết rõ đánh không lại, có thể lấy lý do này hồ lộng qua tốt nhất, bằng không thì chẳng phải là cho không. Cầu thí, rượu kia là đánh thắng ta mới có thể uống, ai mà thèm ngươi bồi. Giang Nam bị khuất hỏng, đúng lý không tha người ngày mai không được, hôm nay nhất thiết phải đánh, Mã Siêu tất nhiên uống say, liền ngươi tới tốt. mỗi ngày ngồi ở kia chủ trì tang lễ, trên thân đều nhanh múc mèo. Nhất thiết phải thật tốt đánh một trầu, trừ trừ suối quẩy. Trước mắt Bàng Đức, võ nghệ không tại phía dưới Mã Siêu, là chuẩn vô song cấp võ tướng. Tính danh, Bàng Đức, chữ Lệnh Minh Vũ Lực, 98 thống soái, 82 chí lực, 75 nội chính, 68 kỹ năng, 1, giơ lên quan tài tử chiến, đấu tướng lúc vũ lực, kích phát tử trí lúc vũ lực 122, tốt cùng nhau tuấn mã, thống lĩnh kỵ binh lúc vũ lực, thống soái, phát hiện BM đút tỷ lệ 1 không hổ là có thể cùng quan nhị đơn đấu nam nhân, nếu như tiếp qua mấy năm vũ lực đạt đến đỉnh phong, lại là thỏa đáng vô song manh tướng. Diễn nghĩa bên trong, Bàng Đức cùng Quan Vũ một mình đấu hai lần. Liên Quan Vũ đều không thể không thừa nhận, là chính mình xem thường đối phương, có thể thấy được Bàng Đức lợi hại. Đáng tiếc về sau dìm nước bảy quân, rơi vào trong nước bị bắt. Quan Vũ tự mình chiêu hàng, vậy mà Bàng Đức không chỉ có không chịu đầu hàng, ngược lại chửi ầm lên. Một thân bản sự không có xuất ra, xem như bị chết vô cùng bị khuất. Chương 295 bị lại kỳ lân. Không dám, người nào không biết vô địch hầu là thiên hạ đệ nhất võ tướng, mặt tướng há lại dám làm càn. Bàng Đức liền vội vàng lắc đầu, chết sống không chịu đáp ứng. Phía trước đáp ứng thay thế Mã Siêu đến Giang Nam bộ hạ hiệu lực, đã bị hố không nhẹ, bây giờ còn muốn thay hắn cùng Giang Nam đánh nhau. Mặc dù hắn tự kiềm chế võ nghệ không tầm thường, nhưng dạng này đoán loại không có đuổi tới làm. Vậy được, nếu đã như thế ta cũng không làm có ngươi. Giang Nam đi qua giữ chặt Mã Siêu cổ áo ngươi trở về nói cho Mã Đẳng, tiểu tử này trộm ta uống rượu, bị ta chụp. Muốn người cũng được, để cho Mã Đẳng tới cùng ta đánh, thắng xóa bỏ. Nếu bị thua, không chỉ có Mã Siêu phải cùng ta trở về, các ngươi toàn bộ Tây Lương đều chuẩn bị đi theo ta họ a. Lưu bị chạy trốn đã thiệt hại một số lớn tích phân, mắt thấy Mã Siêu lại muốn quy nợ, có chút cấp nhãn. Vốn là gọi ra được tên võ tướng liền không còn mấy cái. Nếu là đều cùng Mã Siêu học, chính là thống nhất lộ cả nước chỉ sợ đều không vớt được bao nhiêu tích phân. Hắn nhưng là một mực nhớ thương thành, chuẩn bị tích lũy một đợt tích phân sau, đem tất cả võ tướng đều chồng đến vô song đi, tiếp đó đi chiếu cô trong truyền thuyết La Mã đế quốc đâu. Cũng là người Hán, rất nhiều võ tướng đều không nợ giết. Thật là chờ đến Dôn cũng không giống nhau. Chờ Trung Nguyên thống nhất, khiếp tiết quân cũng huấn luyện xong, nói không chừng cũng phải thử xem nổi chống vỏ kim truy uy lực. Đến lúc đó mang theo một đám hán tướng, mở rộng ra ngoài Dương Oai, suy nghĩ một chút liền thống khoái. Làm một cái học cặn bã, miễn đi hậu thế học tập tiếng Anh nỗi khổ, Giang Nam cho là mình không thể đổ cho người khác. Quan Vũ, Trương Phi hai cái động cơ vĩnh cửu tạm thời không vớt được. Mã Siêu cùng Bàng Đức dù sao cũng phải trước tiên thêm một chút dầu, dù chỉ là đổi đi ra vài thất ngựa tốt cũng được à. Gặp Giang Nam nói như vậy, Bàng Đức không thể không thận trọng. Nếu là thật trở về truyền lời, không khác hẳn với cùng Giang Nam về mặt, hậu quả khó mà lường được. Do dự một chút, tiến lên hành lễ hiếm thấy vô địch hầu có này nhã hứng, mặt tướng liền nêu xấu, còn xin tướng quân thủ hạ lưu tình. Bởi vì cũng lớn tuổi, từ nhỏ đã cho Mã Siêu chủ ý, cũng đã quen. Vốn là một câu nói đùa, nếu như làm lớn lên không tốt kết thúc, hơn nữa thân là võ tướng muốn nói không có một điểm cùng Giang Nam tranh hùng tâm tư cũng không khả năng. Chỉ là chỗ khác chuyện từ trước đến nay trầm ổn tỉnh táo. Mặc dù có ý tưởng gì cũng đều dằn xuống đáy lòng không nói, bây giờ bị buộc không thể không ra tay, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Giang Nam chính là biết ý nghĩ của hắn, mới có thể cố ý nói như vậy. Gặp Bàng Đức quả nhiên đáp ứng, thoải mái cười to như vậy thì đúng, để cho ta kiến thức một chút Bạch Mã tướng quân, đao pháp đến cùng như thế nào. Tại lúc đó, được xưng là Bạch Mã tướng quân võ tướng rất nhiều. Trương Tú, Công Tôn Toản, Triệu Vân, Mã Siêu đều có cái danh hiệu này, còn có một cái chính là Bàng Đức. Bất quá Bàng Đức nghe được cái danh hiệu này, lại là hiếm thấy đỏ mặt lên. Nguyên nhân là hắn chiến mã không chỉ có không phải Bạch Mã, mà là một thất gầy cho sương, hình dạng xấu xí đến cực điểm đen miệng và mã. Dạng này mã đừng nói là tướng quân, chính là phổ thông quân sĩ chỉ sợ đều không người muốn, kéo xe đều biết bị người ghét bỏ. Cùng Giang Nam mực lý so sánh, càng là vô cùng thê thảm. Khục khục, Lệnh Minh, ngươi tốt xấu vẫn là Tây Lương danh tướng, sao sẽ như thế quân bách? Như vậy đi, dưới trướng của ta rất có vài thất tuấn mã, ngươi đi xuống trước chọn lựa một thất vừa ý, quyền đương ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Cho dù là thất bại Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Tọa Kỵ đều không đến mức như thế. Thậm chí Giang Nam cũng hoài nghi Bàng Đức là cố ý, chính là không muốn cùng chính mình luận võ, mới không biết từ chỗ nào tìm như thế một thất muốn vào nồi tàn phế mã đi ra. Tướng quân có chỗ không biết, ngựa này mặc dù bề ngoài không tốt, lại là khó gặp bảo mã mặt tướng bình thường không nỡ lòng bỏ cưỡi, cho nên người biết không nhiều. Con ngựa này cũng là Bàng Đức ngoài ý muốn có được. Lúc đó, tất cả mọi người đều chê cười hắn, cảm thấy cầm lấy đi ăn thịt đều ngại lão. Chỉ có Bàng Đức kiên trì muốn nó làm thú cưỡi. Sự thật chứng minh, Bàng Đức tương mã ánh mắt thật sự hảo. Tây Lương sản xuất nhiều chiến mã, nhưng cho dù là Mã Siêu ngồi xuống thần câu, cước lực bên trên so với cái này tất xấu mã đều có chỗ không bằng. Bất quá bởi vì thực sự không dễ nhìn, bình thường hắn cũng cơ bản không thể nào cưỡi đi ra. Nếu không cũng sẽ không bị xưng là Bạch Mã tướng quân. Lần này cần cùng Giang Nam luận võ, Bàng Đức không thể không lấy ra toàn bộ thực lực, lúc này mới đem nó lấy ra. Tục ngữ nói người không thể xem bề ngoài, xem ra mã cũng như thế. Giang Nam nghĩ tới, Bàng Đức có cái tốt cùng nhau tuấn mã kỹ năng, chắc hẳn con ngựa này chính là tới như vậy. Mực Lý gặp cùng mình đấu sức là như thế cái đồ chơi, tựa hồ cũng không quá chịu phục. Một tiếng hí dài, đống nhiên liền xông ra ngoài. Vì kiến thức Bàng Đức đao pháp, Giang Nam có ý định áp chế lực lượng của mình, chỉ dùng 3 phần lực phách ra một đao, thử trước một chút Bàng Đức sâu cạn. Đến hay lắm. Bàng Đức hét lớn một tiếng, dưới trướng xấu ngựa tốt tựa như tia chớp thoát ra. Tại Giang Nam đại đao vừa dứt một nửa lúc liền đã đi tới trước mặt hắn, đại đao trong tay kéo tại sau lưng. Xoay eo vung cóng, người mượn ngựa lực, bổ ra một dải lụa. Đao chưa đến, lạnh thấu xương đao phong đã thổi rối loạn Giang Nam tóc, chán một hồi đau nhức. Mẹ nó, đến thật nhanh. Giang Nam phán đoán sai lầm, không nghĩ tới Bàng Đức tốc độ nhanh như vậy. Nghĩ biến chiêu đã không kịp. Còn tốt đao thứ nhất chỉ là thăm dò, không có dùng ra toàn lực, vội vàng một cái thiết bản tiểu nhường cho qua đao này. Hai mã sai đang lúc, để chống một cái tay tại Bàng Đức trên lưng vỗ một cái hảo tiểu tử, có thể đem ta ép chật vật như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Cho dù là trước đây cùng Lữ Bố đối chiến, Giang Nam đều chưa bao giờ tránh thoát khỏi. Cũng không phải hắn xem thường Bàng Đức, mà là xem thường Bàng Đức dưới trướng cái kia thất số mã. Tốc độ này, so với Xích Thố đều không thua bao nhiêu. Tướng quân tốt võ nghệ. Bàng Đức phía sau lưng bị đánh một cái, cũng dọa thật lớn nhảy một cái. Cả người đều té ở trên lưng ngựa, có thể bảo trụ thân hình bất loạn cũng rất không dễ dàng, không nghĩ tới lại còn có thể tay không đi ra. Cái này phải có bao nhiêu cường đại sức eo mới có thể làm đến, may Giang Nam không có ác ý đây, nếu là trên chiến trường, không nói sở thanh đao đi ra, chính là tại trên eo đập một quyền cũng quá sức. Hiệp một hai người xem như cân sức ngang tài. Rim chặt chiến mã, đều thu lại lòng kinh thị, chính thức chém giết. Giang Nam đao pháp cũng không tính xuất chúng. Vẫn là trước đây vì khuyên điện vi dùng đao, từ Hứa Trừ cái kia học được, bình thường ỷ vào một thân man lực cũng có thể không ai địch nổi. Khi gặp phải đồng dạng là đao pháp đại gia Bàng Đức lúc, liền có chút không đáng chú ý, cũng may Giang Nam nhiều năm chinh chiến xa trường, ngang dọc vô địch, tự có một cỗ có ta vô địch khí thế. Mặc dù đao pháp không bằng Bàng Đức, khí thế lại ép tới hắn thở không nổi. Loại cảm giác này theo giao chiến càng lâu trở nên càng thêm mãnh liệt, đến 50 hiệp thời điểm, Bàng Đức đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Mỗi một lần giao thủ đều tựa như là tại trên dây thép khiêu vũ. Phía dưới chính là vực sâu và trượng, hơi không chú ý rơi xuống chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục hạ tràng. Vì có thể niềm vui tràn trề một trận chiến, Giang Nam đã thu 7 phần lực. Chỉ dùng hai ngón tay nắm đuôi đao, chỉ sợ khí lực dùng lớn, không cẩn thận đem Bàng Đức đánh chết. Bàng Đức cũng nhìn ra Giang Nam một mực tại thủ hạ lưu tình. Rim lại chiến mã không đánh, tướng quân tốt võ nghệ, mặt tướng cam bái hạ phong. Chương 296 tiểu hải tử mới làm lựa chọn. Bàng Đức cùng Giang Nam đánh 50 hiệp, cảm giác so đánh lên 100 hiệp còn mệt hơn. Luôn cảm giác bó tay bó chân, giống như có một loại vật vô hình tại chế ước hắn đồng dạng, không thể niềm vui tràn trề chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm thấy Giang Nam đang nhường. Mới đầu mỗi lần binh khí tương giao, cuối cùng chấn động đến mức cánh tay run lên, đến cuối cùng mỗi một đao đều nhẹ nhàng. Giống như cô y đang lấy hắn nhận chiêu tựa như. Nguyên bản trong lòng còn có chút ngạo khí, cảm thấy mình coi như không bằng Giang Nam, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng khi hắn phát hiện Giang Nam bóp đao tay đều nhanh thành tay hoa, đột nhiên cảm giác được rất không có ý nghĩa. Nếu như Giang Nam nghiêm túc mà nói, chỉ sợ 10 cái hiệp đều không kiên trì nổi, võ giả kiêu ngạo để cho hắn trực tiếp vứt đao chịu thua. Mặt tướng học nghệ không tinh, để cho tướng quân chê cười. Lệnh Minh tuyệt đối không nên nói như vậy, lấy tuổi của ngươi có thể có dạng này đao pháp, đã rất tốt. Tích phân tới tay, Giang Nam tâm tình thật tốt. Mặc dù bây giờ Bàng Đức vẫn chưa tới vô song võ tướng, tích phân đánh 50%, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì không có. Tại trong siêu nhất lưu võ tướng, Bàng Đức tính là đứng đầu. Nhất là phối hợp hắn dưới trướng lại kỳ lân, không biết rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Đỉnh cấp chiến mã rất hiếm thấy. Diễn nghĩa bên trong Nhan Lương chính là ăn xích thố thiệt thòi, bị Quan Vũ một đao chém chết. Tướng quân quá khen. Bàng Đức tự tin cũng không tự đại, đoạn thời gian trước nghe nói Tôn Sách bị Giang Nam một thương đâm chết, còn có chút khinh thị. Cảm thấy hữu danh vô thực, không xứng với tiểu bá vương chi danh. Nhưng hôm nay nhìn một cái như vậy, có lẽ Tôn Sách cái chết giống như cũng không oan, dù sao mình có bảo mã gia chỉ vẫn thua. Nếu là đổi một thất thông thường chiến mã, trên chiến trường gặp phải hạ tràng hẳn là cũng thật không đến cái nào. Nghĩ không ra ngươi còn có tương mã bản sự. Giang Nam vô Bàng Đức xấu mã cái này thất lại kỳ lân là từ đâu có được. Từ xưa võ tướng yêu thích đồ vật đơn giản hai loại, thần binh cùng bảo mã. Lại kỳ lân mặc dù xấu lại là khó gặp bảo mã, nhất là Giang Nam dung hợp Lý Nguyên Bá, vợ cả tọa kỵ chính là một thất tấm sườn lại kỳ lân. Đối với cái này thất xấu mã có chút không giống nhau cảm tình. Hồi bẩm tướng quân, đây là mặt tướng chinh phạt dị tốc lúc, trong lúc vô tình có được. Nói lên lại kỳ lân, Bàng Đức trên mặt thoáng qua một đạo vẻ mặt đắc ý, trước đây bọn hắn thanh trừ chỉ là một cái không đáng chú ý bộ lạc nhỏ. Sau đó tất cả mọi người đều tại tranh đoạt phiêu phỉ mã tráng tọa kỵ, chỉ có hắn một mắt chọn chúng cái này thất xấu mã. Lúc đó tất cả mọi người, bao quát Mã Siêu đều cười hắn không hiểu mã. Bọn họ đều là từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, tương mã cơ hồ là chạy xuôi tại trong máu bản sự, kết quả lại tập thể nhìn sai rồi. Khi biết lại kỳ lân lợi hại sau đó, bao quát Mã Đằng ở bên trong, tất cả mọi người đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc, quả thực để cho Bàng Đức thần khí rồi một lần. Thôi ta, thực sự là hiếm thấy. Giang Nam vây quanh lại kỳ lân chuyển tầm bài vòng, càng xem càng hài lòng tục ngữ nói, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Đã có bản lĩnh này, cả ngày ở tại hậu phương chẳng phải là khuất tài ta Tịnh Châu quanh năm cùng hung nô, tiên ti giao chiến, đoạt lại chiến mã vô số, khó tránh khỏi liền có lọt mất tình huống. Khen nửa ngày lại kỳ lân, kỳ thực Giang Nam bản ý một mực là mời chào Bàng Đức. Bây giờ chân tướng phơi bày, cuối cùng đem cái đuôi dọ dỉ ra tới quay đầu ta cho ngựa Phù Phong nói một tiếng, đem ngươi cho ta mượn làm cho một đoạn thời gian như thế nào. Mã Đằng là Phù Phong mậu lăng người, Giang Nam cùng hắn không quen, xưng hô tên chữ không quá phù hợp. Lại nhất thời nhớ không nổi hắn chức quan là cái gì, chỉ có thể lấy địa danh thay thế. Mã Đằng sớm đã có ý cùng Giang Nam giao hảo, bằng không thì Mã Siêu cũng sẽ không thống khoái như vậy liền đáp ứng luận võ. Trước đây dự tiết lúc liền đã thông báo, Bàng Đức làm bộ khó xử chuyện này mà tướng không dám tự tiện làm chủ, muốn trước hỏi qua chúa công mới được, còn xin vô địch hầu không lấy làm phiền lòng. Thỏa. Giang Nam đại hỉ, lần này Kinh Châu không hưởng công. Thời của mọi người nói chuyện huyền chuyện, không hề giống bây giờ người đi thẳng về thẳng. Có mấy lời nhìn như không có đáp ứng, kỳ thực đã ứng. Tỷ như nam nữ ra mắt, nhà gái nếu là không coi trọng, liền sẽ nói còn nghĩ nhiều bồi phụ mẫu mấy năm. Nếu là coi trọng, thì trở thành hôn nhân đại sự, toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Không hề giống trong truyền thuyết ép duyên tà ác như vậy, cũng không có nhiều như vậy phụ mẫu sẽ đem con gái ruột đẩy vào hố lửa. Sự tình thỏa đàm, quan hệ của hai người thêm gần một bước, nói chuyện cũng không nhiều như vậy ước thúc. Bàng Đức bồi tiếp Giang Nam nói chuyện phía vài câu, còn nói đến chính sự không biết vô địch hầu lúc nào lên đường, ta hảo trước tiên đem thiếu chủ đưa trở về, lại đến báo đến lời này nói như thế nào, Mạnh Khởi cùng ta còn có đổ ước tại người, rượu uống hết đi còn nghĩ trở về. Giang Nam đầu lay động, tới tay manh tướng còn đưa trở về, đơn giản nói đùa. Thế nhưng là Bàng Đức sững sờ, không phải đã nói chính mình thay thế Mã Siêu sao? Nói thế nào thay đổi liền thay đổi. Cái kia đến cùng tính là gì, mua đồ tặng dự bị. Nào có nhiều như vậy thế nhưng là không thể là, đi một chút, đi uống rượu. Giang Nam cười ha hả, nắm ở Bàng Đức bả vai, hơi chút dùng sức liền đem người kẹp đi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Bàng Đức Mã Siêu đưa đến trước mắt, tự nhiên là toàn bộ đều phải. Đừng nhìn Bàng Đức bị hắn lớn hơn vài tuổi, ở trước mặt hắn liền như là gà con, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy ngày kế tiếp, Giang Nam mỗi ngày lôi kéo Bàng Đức, Mã Siêu luận võ, hung hăng quét qua sóng tích phân. Thằng đến Mã Đẳng tin tức truyền về, đồng ý tạm thời điều tạm. Thân phận của hai người biến thành minh hữu, tích phân không còn, đem Giang Nam hối hận đập thẳng đùi. Sớm biết liền nên sớm lên đường trở về, ít nhất trên đường còn có thể nhiều chậm trễ mấy ngày, lần này tốt, không có quét qua. Vừa vặn Mã Siêu ăn uống no đủ, xét theo đại thương hào hứng tới vô địch hầu, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta cùng Lệnh Minh liên thủ sao? Nói chuyện nhưng còn giữ lời. Mấy ngày nay hắn liên chiến liên bại lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Tại cùng Giang Nam trong quá trình giao thủ, cảm giác tiến bộ rất lớn, có chút kích động. Nhất là hôm qua dùng ngôn ngữ ép buộc, Giang Nam nhất thời sơ suất, vậy mà đáp ứng muốn một người đơn đấu hắn cùng Bàng Đức, để cho Mã Siêu thập phần hưng phấn, cho rằng là rửa sạch nhục nhã cơ hội thật tốt. Cũng đang nghĩ kỹ sau khi thắng như thế nào chế rêu Giang Nam tự đại, thật tốt chế nhạo chế nhạo. Giang Nam đang có khí không có chỗ vùng, vừa vặn Mã Siêu tự đưa tới cửa. Trường Thương bại xuống bất nói nhiều lời, nhớ kỹ về sau không có ta cho phép không cho phép lại trộn uống rượu, bằng không thì ta nhưng đánh ngươi đánh vậy. Mã Siêu cả ngày không phải uống rượu chính là hẹn đánh nhau, bại bởi Giang Nam liền khi dễ dưới tay hắn. Liền Quách Gia đều bị đánh nhiều lần, để cho người ta mười phần đau đầu. Chờ ngươi thắng chúng ta, lại nói khoác lác không mượn. Hắn thừa nhận Giang Nam rất lợi hại, nhưng muốn nói có thể đánh được hắn cùng Bàng Đức liên thủ, Mã Siêu là không tin. Bàng Đức cũng không quá phục, lần nữa dẫn ra bảo mã lại kỳ lân, làm đủ chuẩn bị. Ba người phân phương vị đứng vững. Mã Siêu cùng Bàng Đức từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã sớm ăn ý mười phần, một ánh mắt liền biết đối phương có ý tứ gì. Thừa dịp Giang Nam thất thần công phu, hai người hét lớn một tiếng, không hô bắt đầu liền giết tới. Muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Vậy mà Giang Nam mắt cũng không trợn, tiện tay vừa nhấc chống chọi Mã Siêu trường thương, lại gẩy ra Bàng Đức đại đao tuột tay. Còn không có phản ứng lại liền một người chịu một cái đầu sụp đổ. Trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nâng lên thật lớn một cái túi, đỏ bừng một chút. Chương 297 biết hổ thẹn sau đó dũng. Mã Siêu, Bàng Đức thiên phú rất tốt, mấy người trưởng thành sau đó cũng là thỏa đáng vô song manh tướng. Đáng tiếc bọn hắn bây giờ còn chỉ là siêu nhất lưu. Cho dù hai người liên thủ, tại trước mặt Giang Nam cũng chỉ là một hiệp chuyện. Phía trước là vì trên người bọn hắn soát tích phân, cố ý nhường, tránh khỏi đả kích bọn hắn không chịu lại luận võ. Đáng tiếc Mã Đẳng thư đến. Tại trong hệ thống phán định, hai người đã là minh hữu, cho dù đánh thắng cũng không tích phân nhưng cầm. Loại này nhà tròi tựa như luận võ, Giang Nam cũng có chút mệt mỏi. Mỗi người thưởng cái đầu sụp đổ tiểu tử, trước tiên cho ngươi ghi nhớ thật lâu, là còn dám trong quân đội nghịch ngợm, đây chính là hạ chẳng. Lấy hắn chỉ lực, chính là tảng đá đều có thể đánh nứt. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, thường xuyên đánh hoạch đào ăn, lần này nhưng làm hai người đau không nhẹ. Ai nha nha, tức chết ta rồi. Mã Siêu che lấy chán, kém chút từ trên lưng ngựa rơi xuống. Đau chỉ là phụ, chủ yếu là quá khi dễ người, chịu không được phần này quất đủ. Nghĩ hắn đường đường bạch mã tướng quân, được vinh dự gấm Mã Siêu, thiếu niên đắc chí là cỡ nào không ai bị nổi. Phía trước có liên quan Tây Lữ Bố, Càn Tổ Phan Phượng thuyết pháp. Tại sau khi chết Phan Phượng, hắn còn bị lấy ra cùng Lữ Bố tương đối, được xưng là Kim Lữ Bố Ngân Mã Siêu. Bị xếp tại Lữ Bố sau đó đã rất bị khuất. Không nghĩ tới hôm nay bị Giang Nam rắn rắn chắc chắc học một khóa, để cho hắn hiểu được chính mình cùng vô song võ tướng chân chính trên lệnh. Sớm biết tướng quân dũng mãnh phi thường, không nghĩ tới mặt tướng cũng không phải là địch. Bàng Đức cũng bị đánh kem chút hoài nghi nhân sinh. Phía trước còn cười lời nói tôn sách, cho là mình ít nhất có thể chống đỡ 10 cái hiệp. Nội tâm còn cảm thấy đã rất khiêm tốn. Nếu như phát huy tốt, 30-50 cái hiệp cũng không phải không được. Nào biết được chân tướng tàn khốc như vậy. Cùng Mã Siêu liên thủ đều không chống đỡ cái tiếp theo hiệp, Giang Nam thật giống như chơi liền đem bọn hắn đuổi. Trên lệnh chi lớn, đơn giản không cách nào hình dung, để cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Giang Nam mới ý thức tới làm được có chút quá hỏa, vội vàng an ủi. Tránh khỏi đem thư tâm đả kích không còn các ngươi còn trẻ, không cần nhục chí, thật tốt rèn luyện võ nghệ tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Mã Siêu cùng Bàng Đức mặc dù bây giờ yếu một điểm, có thể không chịu nổi tiềm lực lớn nha. Tính danh: Mã Siêu, chữ Mạnh Khởi vũ lực, 96 thống soái, 83 chí lực, 69 nội chính, 58 kỹ năng, 1, quan mã chi luận, đấu tướng lúc mỗi lần hợp vũ lực, kéo dài 3 hiệp, sử dụng hồi mã thương lúc vũ lực 72, cản sải thiết kỵ, chỉ huy kỵ binh lúc vũ lực, thống soái, sĩ khí 3. Nhất là Mã Siêu, đây chính là cùng quan nhị đánh đồng người. Nếu như bị như thế đả kích không còn, nhưng quá thiệt thòi. Hai người đang hoài nghi nhân sinh, Giang Nam an ủi rõ ràng không có đưa đến hiệu quả gì, lúc này Quách Gia đi tới. Gặp Mã Siêu ăn thiệt thòi, nhanh chóng bỏ đá xuống giếng. Mã Siêu tiểu nhi, ngươi khi dễ ta một cái văn nhân không tính bản sự. Nói thật cho ngươi biết, vô địch hầu dưới trướng manh tướng như mây, lấy ngươi bây giờ võ nghệ chỉ sợ liền trước 10 còn không thể nào vào được, không nói Điển Vi, Hứa Trừ cùng Lữ Bố, chính là Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Cung Nghĩa, Trương Liêu các loại, cái nào không mạnh bằng ngươi. Quách Gia đếm trên đầu ngón tay, một cái số lượng cho Mã Siêu nghe, vì đã kích hắn đem quốc ca, Trương Tú đều rời ra ngoài. Cuối cùng vỗ tay một cái, nếu như không phải xem ở Tây Lương binh cường mã tráng phân thượng, chỉ bằng ngươi công phu mèo cả này, tới Tịnh Châu trăm ngựa đều không đủ tư cách. Hắn Quách Gia từ trước đến nay chỉ chiếm tiện nghi, lúc nào thua thiệt qua. Mã Siêu không biết lợi hại, đánh không lại Giang Nam ngay tại trong quân tìm người chút giận, không chỉ một lần đánh tàn bạo qua Quách Gia. Hắn cho là Quách gia chỉ là Giang Nam theo quân biên soạn. Nhìn hắn trẻ tuổi lại hào hoa phong nhã, cùng Giang Nam lúc nói chuyện mười phần tùy ý, còn tưởng rằng hai người là bạn tốt. Nào biết được Giang Nam căn bản vốn không quan tâm, Quách gia chỉ có thể tự cho mình báo thủ. Thì ra là thế, anh hùng tiên hạ biết bao nhiêu a, thủ giáo. Mã Siêu cũng không có trong tưởng tượng như vậy tức hổn hển, ngược lại ngoài ý liệu tỉnh táo lại. Quy quy củ cụ thi lễ một cái, coi như là cho Quách gia xin lỗi. Biểu hiện như thế, ngược lại để cho Quách gia sửng sốt, không có một chút đại thù được báo vui sướng biết hổ thẹn sau đó dũng, còn không tính không có thuốc nào cứu được. Chúa công từng nhiều lần tán dương Giang Man tử có mắt nhìn người, ta vốn là không phục bây giờ xem ra, hai người các ngươi ngược lại cũng có chút chỗ hơn người, khó trách có thể vào được cái này Man tử ánh mắt. Quách gia không phải độ lượng nhỏ hẹp người. Mặc dù cùng Mã Siêu có thủ, nhưng nhìn hắn nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, cũng không thể không khen một câu. Hắn lần này tới cũng không chỉ là chê cười Mã Siêu. Lưu biểu tang sự đã xong xuôi, thông thương chuyện cũng đã an bài thỏa đáng, Mi Trúc, cháu Phương huynh đệ về sau liền ở lại đây. Bởi vì muốn dẫn đi Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên, để cho tiện còn lấy Lưu Hiệp danh nghĩa mang đi Lưu Kỳ. Sự tình cũng đã an bài thỏa đáng, lần này tới chính là hướng Giang Nam hồi báo. Hắn cũng không đem Mã Siêu, Bang Đức làm ngoại nhân, ngay trước mặt của hai người nói xong chính sự Giang Man tử, ngươi lời nhắn nhủ chuyện ta đều xong xuôi, lúc nào trở về? Lần này, hắn kiếm lời không thiếu tiền, tâm sớm bay đến Câu Lan đi. Nếu đều xong xuôi, ngày mai liền đi đi thôi. Bấm tay tính toán, lần này đi ra cũng tốt thời gian mấy tháng, Giang Nam cũng có chút tưởng niệm chính mình ôn nhu hương. Bất quá trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Từ trong ngực lấy ra một phong thư nghe nói ngươi cũng là xuất thân Dĩnh Xuyên thư viện, bây giờ thủ hạ ta thiếu người, nhưng có cái gì dẫn tiến? Dĩnh Xuyên thư viện viện trưởng là Tuân Úc lão cha. Kể từ chiếm được tin tức này, Giang Nam liền có chút ngồi không yên. Phía trước là không để mắt đến, sớm biết có phần này nhân mạch, hắn sớm đi qua đem Dĩnh Xuyên thư viện rời trống. Diễn nghĩa bên trong, tất cả lợi hại mưu sĩ cơ hồ có một nửa xuất từ Dĩnh Xuyên thư viện. Thuyết pháp này có phải thật vậy hay không, Giang Nam không quan tâm, ngược lại hắn văn nhân trong miệng danh tiếng vẫn luôn không tốt lắm. Tào Thao có lẽ còn có cố kỵ không dám đánh, nhưng hắn Giang Nam là ai, liền Khổng Dung cũng dám buộc, còn sợ cái này. Ngươi muốn làm gì? Quách gia từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, có thể thấy Giang Nam ánh mắt vẫn có chút chột dạ. Hàng này nếu là thật phát điên lên tới, ủy mới biết có thể làm được sự tình gì. Cầm qua thư xem xét, là Tuân Úc viết thư giới thiệu, lúc này mới hơi giải sầu Dĩnh Xuyên học viện nhân tài liên tục xuất hiện, muốn nói tài đức kẻ cao nhất, thuộc về Thủy Kính tiên sinh. Hắn cũng là Dĩnh Xuyên học viện đi ra ngoài học sinh, thời gian trước đi nương nhờ Viên Thiệu không thể trọng dụng. Vẫn là Tuân Úc dẫn tiến cho Tào Thao. Tại lúc trước hắn, Tuân Úc dẫn tiến Hí Chí Tài cũng là Dĩnh Xuyên học viện người, đáng tiếc mệnh không dài. Hắn biết Tào Thao bây giờ thiếu người thiếu lợi hại. Ngấp nghé Dĩnh Xuyên học viện nhân tài không phải một hai ngày, chỉ là không có can đảm dùng sức mạnh, chỉ có thể không ngừng dẫn tiến. Nhưng hắn cùng Giang Nam một dạng, cũng không như thế nào chịu văn nhân chào đón. Một cái hán tặc danh tiếng liền lấp kín rất nhiều danh sĩ đi nương nhờ chi lộ, chẳng lẽ Giang Nam cử động là Tào Thao âm thầm thụ ý? Quách gia trong lòng hoài nghi, lại không làm rõ, xem trước một chút Giang Nam đến cùng muốn làm gì. Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi còn có khác người sao? Giang Nam móc ra một cái khác phong thư, đúng là hắn bức Tư Mã Vi viết, xem ra đã sớm chuẩn bị. Chương 298 bạc tình bạc nghĩa nhất là người có học thức. Tư Mã hơi chữ đức thao, hào Thủy Kính tiên sinh là lúc ấy nổi tiếng ẩn sĩ, lớn nhất thành tựu chính là dạy ra ra Cát Lượng cùng Bàng Thống hai người, đồng thời dẫn tiến cho Lưu Bị. Giang Nam đương nhiên biết Thủy Kính tiên sinh đại danh. Lần này trước khi ra cửa, hắn đem Tư Mã Ý gọi tới cẩn thận đề ra nghi vấn, biết hai người kỳ thực không có cái gì quan hệ máu mủ. Bất quá dù sao Tư Mã Ý nhà cũng coi như là nổi danh vọng tộc. Nếu như cứng rắn leo mà nói, đi lên số nhiều mấy bối cũng có thể đụng lên đi, giống như Lưu Bị nói mình là Trung Sơn Tĩnh Vương sau đó. Tư Mã Ý vẫn muốn nhận được trọng dụng. Thật vất vả mới nghiên cứu ra một điểm thành quả, có thể tại trước mặt Giang Nam nói chuyện, cũng không tốt chối từ. Nhắm mắt viết phần này tin. Lấy văn bối thân phận, hướng Tư Mã hơi cường điệu tiến cử Giang Nam, hy vọng hắn có thể đầu nhập. Đến nỗi hiệu quả như thế nào, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Quách gia nhìn thấy Giang Nam lại lấy ra một phong thư, biết là quyết tâm phải đi đoạn người. Không nói ra chút gì sợ là không được. Cẩn thận tính toán rất lâu ta rời khỏi học viện đã lâu, quen biết người phần lớn đã ra làm quan, nếu như không tại thư viện không thể trách ta. Từ thứ từ nguyên trực sơ vì hiệp khách, làm người cương trực có tài hùng biện, trung diêu trung nguyên thường, bác học mà nhiều kiến thức. Vương Lãng Vương Cảnh Hưng, tưởng cán đem tử cánh đều là danh sĩ, hoa mỹ tốt biện, chu du chu công cẩn mỹ mạo mà đa tài, người xưng Chu Lang, cũng là khó được nhân vật. Bất quá những người này phần lớn chỉ là tới du học, ta chỉ nghe qua danh tiếng cũng không cùng với quen biết. Cũng không phải Quách gia không muốn cho Giang Nam dẫn tiến nhân tài. Chẳng qua là lúc đó văn nhân phần lớn xuất thân hào môn, coi trọng nhất chính là xuất thân, hắn một thường dân cùng những người này căn bản vốn không tại một vòng. Nếu như không phải nhận được Tuân Úc đề cử, Tào Tháo lại đại lực để bạt hàn môn. Chỉ sợ bây giờ Quách gia còn tại thủ hạ Viên Thiệu làm tiên sinh kế toán, căn bản không có cơ hội bày ra bản thân quỷ tài. Cái này cũng là hắn vì cái gì một mực phóng đãng không bị trói buộc nguyên nhân. Tuổi thời điểm, thực sự bị đè nén quá độc ác, bây giờ thật vất vả đắc chí còn không phải thật tốt tiêu phí một chút. Giang Nam cũng có thể thông cảm Quách gia khó xử. Bởi vì xuất thân sự tình, không chỉ có là hắn, liền Tào Tháo cũng không thiếu ăn quả đắng. Bất quá muốn dựa vào dẫn tiến phát hiện bị mai một nhân tài, cũng không có dễ dàng như vậy. Bình dân, hàn môn sở dĩ khó khăn trở nên nổi bật cũng là bởi vì không có danh tiếng. Không có danh tiếng, ngươi lại có tài học người khác cũng không biết, làm sao đàm luận dẫn tiến nhân tài? Bất quá có danh thanh người cũng chưa chắc thật là có bản lĩnh. Người khác có lẽ khó mà nói, đại danh đỉnh đỉnh tưởng cán cùng Vương Lãng, Giang Nam vẫn biết một điểm. Ta lần này đi Dĩnh Xuyên thư viện, nhất định lại muốn được tội một đám người. Lưu Kỳ cực kỳ ra quyến liền làm phiền ngươi mang về Hứa Xương an trí, chờ ngươi bình rất sách có hiệu lực, thừa tướng chắc chắn sẽ khen thưởng. Vô Quách ra vai, chuẩn bị cùng hắn mỗi người đi một ngả. thính ngươi còn có lương tâm. Quách Gia bất ngờ liếc Giang Nam một cái, còn tưởng rằng lần này tiền không có dễ cầm như vậy, phải mang theo hắn cùng đi Dĩnh Xuyên có nổi. Không nghĩ tới Giang Nam sẽ như vậy nghĩa khí, nhịn không được lại đắc ý đứng lên, ngươi người này mặc dù thô lỗ một chút, bản tính vẫn còn không xấu, trở về Hứa Xương ta tại trước mặt chúa công giúp ngươi nhiều nói tốt vài câu. Vốn là muốn nói ít nhất ngươi vài câu nói xấu, đến bên miệng tái bút lúc đổi giọng. Bất quá Giang Nam rõ ràng đã hiểu ngươi cho rằng ta vì cái gì không thích cùng cầm bút giao tiếp. Trượng nghĩa phần lớn là giết cho bối, bạc tình bạc nghĩa nhất là người có học thức. Người có học thức đầu thông minh, rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt, ngược lại bạc tình bạc nghĩa. Tưởng Cán mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng Chu Du lợi dụng đồng học quan hệ tính toán hắn lúc, cũng một điểm tình cảm không có dạng. Thành công đốt đi Tào Tháo chiến thuyền, hại chết Tưởng Cán, Chu đồng học có thể một chút cũng không có ấy nay qua. Ngược lại được người xưng khen túc trí đam mưu, bạc tình bạc nghĩa có thể thấy được luống đốn. Kinh Châu sự tình xong xuôi, Giang Nam mang theo thủ hạ hướng Lưu tổng chào từ biệt, thái mạ bọn người đưa ra mấy chục dặm. Vốn cho là Giang Nam sẽ chặn ngang một tay, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Không nghĩ tới chỉ là mang theo Lưu Kỳ, đối với thái mạo mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, có qua có lại phía dưới tại trên phương diện làm ăn làm rất lớn nội bộ. Đến nỗi mang đi Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên hai người, căn bản cũng không tính toán chuyện. Hai người này vốn là cũng không được trọng dụng, Kinh Châu nhân tài đông đúc, Hoàng Tổ, Lý Nghiêm, Văn Xính, Hoắc Tuấn cũng là hào môn danh tướng. Thậm chí hắn thái mạo chính mình cũng là cực tốt thủy chiến, căn bản không đem Hoàng Trung, Ngụy Duyên coi ra gì. Vô địch hầu đường đi khổ cực, chỉ là lễ mọn bất thành kính ý, còn xin tướng quân vui vẻ nhận. Thái mạo thành công đem cháu trai Lưu tổng đẩy lên đi, gián tiếp trở thành Kinh Châu chi chủ, cười giống đóa hoa. Để cho người ta giơ lên tới đếm 10 cái hộp quà. Bên trong đầy đủ loại trân châu mã não các loại vật quý giá, đáng giá ngàn vàng, 10 phần thành ý thái tướng quân quá khách khí. Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang Nam vui vẻ nhận lấy. Nói một chút về sau hôn nhiều gần các loại. Hù phải thái mạo sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ tốt nhất vẫn là đừng quá thân cận, vạn nhất ngày nào đó ngươi mang binh tới ta sợ đầu khó giữ được. Lúc này đã tới gần ác tiết, trở về Tịnh Châu là chắc chắn không kịp, vốn nên lưu thêm một chút thời gian. Chỉ là Kinh Châu dù sao cũng là xử lý tang sự, không quá may mắn, nhờ vậy mới không có giữ lại. Tới thời điểm Giang Nam mang theo thật dài thương đội, cũng là vận chuyển hàng hóa, rời đi Kinh Châu lúc hàng hóa đều tháo xuống. Mi Trúc, cháu Phương huynh đệ cũng lưu lại Kinh Châu, đội ngũ ngược lại dài hơn, tràn đầy tất cả đều là lễ vật. Không nói rượu bán bảy vạn kim, quan thế gia tặng lễ vật, đều đủ chiêu mộ một chi quân đội. Rời đi Kinh Châu sau, càng đi bắc đi thời tiết càng lạnh. Mọi người phần lớn tránh trong xe ngựa sưởi ấm. Chỉ có Mã Siêu không chịu ngồi yên, mỗi ngày vây quanh đội xe đi dạo, phản phất trên người có không dùng hết tinh lực. Tướng quân, lần này ngươi thế nhưng là phát tài, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền? Dèm xe vén lên, Hàn Phong cùng Mã Siêu đầu cùng một chỗ chui vào, nhìn thấy Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên quả nhiên tại cái này, lộ ra nụ cười hài lòng. Văn trưởng tướng quân, hiếm thấy hôm nay thời tiết hảo, xuống luận bàn một cái như thế nào? Kể từ bị Giang Nam đánh bại, Mã Siêu mỗi ngày luyện võ, giống như mê muội. Hắn cùng Bàng Đức từ nhỏ cùng nhau lớn lên, song phương biết gốc biết rễ, cùng một chỗ đánh đã không có ý nghĩa. Kỳ thực là lôi kéo Hoàng Trung luyện võ. Bắt đầu Hoàng Trung còn để cho hắn, mỗi lần đều đến 100 hiệp tài trí thắng bại. Về sau bị hắn làm phiền, 30 hiệp đánh bại, đến cuối cùng miễn cưỡng mới có thể chống nổi 10 hiệp. Bại bởi Giang Nam đối Mã cực kỳ đả kích đã rất lớn. Không nghĩ tới đảo mắt lại gặp phải một cái không nổi danh phải Hoàng Trung, đã như thế ngược lại khơi dậy Mã Siêu không chịu thua tính tình. Đánh không lại Hoàng Trung, tìm Ngụy Duyên. Mỗi ngày quân lấy hắn luận võ, phiền Ngụy Duyên bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể chạy đến Giang Nam trên xe ngựa trốn thanh tĩnh. Không nghĩ tới cho dù dạng này đều không tránh khỏi. Mã Siêu giống như một thuốc cao da chó, dán lên liền sẽ không xong tiểu Mã tướng quân, người võ nghệ cao siêu, Ngụy Duyên tự hỏi không phải là đối thủ, cam bái hạ phong. Ngụy Duyên vừa tới Giang Nam thủ hạ, chỉ muốn thành thành thật thật đợi, vốn không muốn gây chuyện. Hắn biết Tây Lương bây giờ cùng Hứa Xương là minh hữu quan hệ. Đối phương là Tây Lương thiếu chủ, hắn thắng không thích hợp, thua lại lo lắng ảnh hưởng tiền đồ của mình. Phía trước mấy trận đều tận lực bất phân thắng bại, vậy mà Mã Siêu không buông tha, trốn đều không trốn thoát. Chương 299 giúp Hoàng Trung soát danh vọng. Văn trưởng, lời này liền khách khí không phải. Mã Siêu cười đùa tí từng tới, không nói lời gì nắm ở Ngụy Diên cổ, người ta đều là tướng quân bán mạng, tự nhiên thân cận một phen. Bộ này lý do thoái thác cùng phía trước Giang Nam mua chuộc nhân tâm lúc không có sai biệt. Ngụy Diên chỉ cảm thấy mang thai mềm nún, đang muốn đáp ứng tiểu Mã tướng quân khách khí bảo ta mạnh khởi liền có thể. Mã Siêu ra vẻ phong khoáng, cùng Giang Nam bắt chuyện qua, lôi kéo Ngụy Diên liền đi. Xuống xe ngựa, còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm của hắn tướng quân dũng mãnh phi thường vô địch, thực là tấm gương chúng ta. Ta cùng với lệnh minh mới nghiên cứu một cái hợp kích chi pháp, hai người liên thủ còn bị Giang Nam đập phát chết luôn. Mã Siêu nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Sau khi trở về khổ luyện võ nghệ, thật vất vả có chỗ đột phá, lôi kéo Ngụy Diên luyện tập đi. Giang Nam trong xe ngựa lắc đầu, hướng Hoàng Trung giơ ly rượu lên liên quan tới Mã mạnh khởi, Hoàng Lao tướng quân cảm thấy thế nào? Không dám, tướng quân chết sát lão hủ. Hoàng Trung thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên hoàn lễ gấm Mã Siêu ra học viên thầm, tự thân thiên phú cũng là tuyệt hảo, càng khó hơn chính là kẻ này tâm tính đơn thuần, mặc dù nhạy thoát chút nhưng tại trên võ học một đạo có phần không phải là chuyện tốt, đợi một thời gian tất thành đại khí. Trước mấy ngày vẫn là mô mô không đau, cứu cứu không thương thiên tướng. Vừa đầu nhập tới, hắn không chỉ có thể cùng Giang Nam ngồi chung một xe, thậm chí khắp nơi đều chiếm được lễ nhượng. Mở miệng im lặng Hoàng Lao tướng quân. Loại này xem trọng để cho Hoàng Trung cảm giác giống như ở trong mơ, có loại hư ảo cảm giác. Lao tướng quân mắt sáng như đuốc, ta cũng muốn như vậy. Giang Nam gật gật đầu, vén rèm xe nhìn về phía đánh nhau hai người. Mã Siêu nội tình rất tốt, chỉ là thiếu khuyết chút tôi luyện, ta có ý định giúp hắn tìm kiếm một lương sư. Nói đến một nửa lườm Hoàng Trung một mắt, lại chuyển đổi đề tài nghe lão tướng quân có tử tên Hoàng Tự, không biết bây giờ nơi nào. Hoàng Trung phải nhi tử thân mắc bệnh nặng việc này, là cái người xuyên việt đều biết. Nghe nói cũng là bởi vì Hoàng Tự, trước kia mới vẫn không có rời núi, bị coi là thu phục hoàng trung thiết yếu điều kiện. Bây giờ người đã chiếm được, Giang Nam cũng muốn tăng độ yêu thích. Tướng quân chớ trách, khuyển tử ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, nhất là không thể gặp phong hàn. Hoàng trung còn tưởng rằng không mang nhi tử tới bái kiến, gây Giang Nam mất hứng, liền vội vàng giải thích. Võ tướng xuất chinh phía trước quản gia thuộc lưu lại, là ngầm thừa nhận quá trình. Đem ra quyến giấu đi, khó tránh khỏi sẽ bị người nghi kỵ, hoài nghi hắn có dị tâm. Nhất là vừa mới đầu nhập tới. Lúc này nếu như không giải thích tinh tường, lại bị Tuyết Tảng cũng là nhẹ, còn không chờ hắn nói xong, Giang Nam liền khoát tay áo đánh gãy. Thực không dám dâu dếm, ta tại Hứa Xương xây một cái học viện, trong đó có rất nhiều mầm móng không tệ dưới trướng của ta võ tướng phần lớn tại học viện dạy học, chỉ là bọn hắn tư lịch không đủ, nếu là chỉ điểm Mã Siêu chỉ sợ không thích hợp. Lão tướng quân đức cao vọng trọng, ta có ý định mời ngươi mang Mã Siêu cùng khác trẻ tuổi tướng lĩnh làm hồi báo, vật này liền đưa cho lão tướng quân, trị liệu hoàng tự trì bệnh giữ. Đây là ta khi còn nhỏ phải tiên nhân tặng cho chi thần thuốc, có thể tái tạo lại toàn thân, bất luận lớn nhỏ tật bệnh bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Giang Nam hoa 1000 tích phân đổi một khóa cao cấp đoán thể đan. Cái đồ chơi này vốn là dùng để tăng cường thể chất, căn bản không thể chữa bệnh, nhưng tại hắn xem ra cũng gần như. Có lẽ là hệ thống cũng biết, lấy Giang Nam bây giờ không phải người thể chất, đã sớm bách bệnh không sinh. Trong thương thành căn bản là không có giải độc, chữa bệnh thuốc. Cũng may Giang Nam từ trước đến nay có nông dân trí tuệ, 1000 tích phân hối đoái cao cấp rèn thể thuốc, chính là siêu nhất lưu võ tướng ăn một khóa đều có thể thêm 2 điểm võ lực. Mặc dù không rõ ràng hoàng tử coi là bệnh gì, có thể cường hóa thân thể một cái cuối cùng không tệ. Cùng lắm thì sau khi trở về, tìm Hoa Đà sẽ giúp hắn xem. Về phần tại sao không trực tiếp tìm Hoa Đà, đương nhiên là vì mua chuộc lòng người, cái này không Hoàng Trung liền cảm động tiêu chuẩn. Đa tạ tướng quân, mặt tướng nguyện máu chảy đầu rơi, báo đáp đại ân. Hoàng Trung tay run run tiếp nhận dược hoàn. Hắn cũng nghe qua Giang Nam theo học tiên nhân truyền thuyết, bất luận là một thân siêu phàm võ nghệ, vẫn là từ Thái Sơn trở về liên tục không ngừng lương thực. Những thứ này đều không phải là phàm nhân thủ đoạn có thể giải thích. Ma Siêu, Triệu Vân đã rất thiên tài, trong thế hệ tuổi trẻ là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng tại trước mặt Giang Nam liền như tiểu hài. Mấy người niên kỷ không sai biệt lắm, vũ lực nhưng khác biệt lớn như vậy, cũng chỉ có thể dùng tiên nhân truyền thụ giảng giải. Chân quý như vậy đan dược cho chính mình, để cho bị hoàng tử bệnh tình dày vò nhiều năm hoàng trung, cuối cùng thấy được một tia ánh dạng đông. Độ trung thành cạch cạch dâng đi lên. Nhìn một chút hệ thống nhắc nhở, Giang Nam biết mình phía dưới đúng thuốc. Vỗ vỗ hoàng trung nhanh đi cho hoàng tử ăn vào à, chờ đến Tịnh Châu lại tìm Hoa Thần Y điều lý, lại là một cái không thua Mã Siêu hộ tướng. Hoàng trung cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng cáo lui xuống xe. Bọn người đi xa, Quách Gia từ vỏ rượu trong đống thò đầu ra, ngươi đổ bỏ xuống được tiền vốn, ta còn tưởng rằng ngươi trời sinh tính lỗ mãng, sự tình gì đều chẳng qua đầu óc, bây giờ xem ra ngươi không phải sẽ không mà là không muốn. Thu phục Hoàng Trung tất cả quá trình, Quách Gia đều sớm để cho người ta hỏi thăm rõ ràng. Từ Tịnh Châu cưỡng ép đem người lưu lại bắt đầu, Giang Nam vẫn tại sắp đặt, sớm đem Hoàng Trung, Ngụy Diên tra xét cái thực chất đi. Một vòng chụp một vòng, tâm tư cẩn thận đây, nào có nửa phần lỗ mãng bộ dáng. Khó trách có thể chiêu mộ được nhiều như vậy manh tướng. Phần tâm tư này nếu là dùng để đánh trận, hơi xem binh thư cũng không đến nỗi gặp địch chỉ có thể chính diện cương, chỉ có thể nói Giang Nam chính mình không muốn học. Ngươi biết cái gì? Giang Nam nghiêng qua Quách Gia một mắt, cái này kêu là hứng thú là lớn nhất nguyên động lực. Thành tích không rất đại biểu hắn đần, mặc dù mỗi lần đều kiểm tra đến ngược. Nhưng đánh trò chơi thời điểm, vì luyện giỏi liên chiêu, cả đêm không ngủ được nhìn chiến lược. Toàn khóa người nào không biết hắn ngồi sổn bụi cỏ tạt lục. Hoàng Trung là hắn dự định khiếp tiết quân thống soái, nhưng nếu như trực tiếp trên xuống, khó tránh khỏi những người khác trong lòng sẽ không thoải mái. Không nói những cái khác, trương cấp theo hắn lâu nhất, lập chiến công vô số. Bây giờ mang thật tốt, đột nhiên liền bị Hoàng Trung đoạn, đổi thành ai cũng sẽ không chịu phục. Mặc dù đội trung thành đã khóa chặt, đều là người sống sờ sờ, nên có cảm xúc vẫn phải có. Vì chiếu cố tình cảm của hắn, nhường cho qua độ đã đến trình hết khả năng tơ lụa, mới nghĩ ra chủ ý như vậy. Bây giờ Hoàng Trung đang lúc tráng niên võ nghệ cùng Lữ Bố bất phân cao thấp. Lúc Tịnh Châu luận võ, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Trước hết để cho hắn chỉ điểm Mã Siêu, chiếm cái thời trò danh phận, tiếp đó lại đem Triệu Vân, khúc các bọn người trẻ tuổi điểm đều đưa qua đi. Cứ như vậy, Hoàng Trung địa vị cũng rất siêu nhiên, lại tìm một cơ hội soát một đợt danh vọng. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Soát danh vọng loại sự tình này nói khó khăn rất khó, nói dễ dàng cũng là rất dễ dàng. Thì như dính xuyên thư viện chính là tốt nhất cơ hội. Hoàng Trung hai tay dâng đoán thể đan, nhanh chân chạy vào toa xe, thận trọng để cho hoàng tử an bảo. Mắt thấy ái tử khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, khí tức cũng biến thành trầm ổn. Gian xuống đáy lòng nhiều năm tảng đá lớn cuối cùng đẩy ra, cao hứng nước mắt tràn ra, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài để phát tiết một chút. Độ trung thành giống như cưỡi tên lửa, trực tiếp từ trung. Đang tại cao hứng, sau lưng chợt cảm giác trở nên lạnh lẽo, nhìn lại nhưng cái gì cũng không có. Kỳ quái, chúng ta vẫn là có người ở sau lưng tính toán lão phu. Chương 300 đại kết cục. Kinh Châu hành trình Giang Nam thu hoạch tương đối khá, không chỉ có thu được số lớn tài vụ, còn được đến Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Ma Siêu, Bàng Đức bốn vị mạnh tướng. Lúc rời đi, tại bày mưu tính kế Giang Nam, Hoàng Trung thừa dịp lúc ban đêm đi tới Kinh Tương thư viện, buộc đi Tư Mã Vi, Bàng Đức công cùng một đám học sinh, Ấu Niên Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tưởng Cán, Chu Du bọn người ở trong đó. Trở về trên đường Hoàng Trung ngoại ý muốn phát hiện Quan Vũ đám người dấu vết, dù sao cũng là hơn 10 vạn đại quân. Lưu Bị mặc dù ngay cả đêm chạy trốn, nhưng Quan Vũ, Trương Phi thỉnh chút nhân mã, an bài lương thảo vẫn còn cần thời gian. Trương Phi không nỡ lòng bỏ thật vất vả đánh rất xuống cơ nghiệp, yêu cầu toàn quân tướng quân người người phụ trọng, đem có thể mang đi đồ quân nhu một điểm không lưu, tốc độ tự nhiên không khoái. Chiếm được tin tức này, Giang Nam đại hỉ hán thăng, ngươi lập công lớn. Lập tức mang theo Hoàng Trung, Mã Siêu bọn người đuổi theo, cuối cùng ở nửa đường ngăn lại đại quân, giết Dương chức quan. Trương Phi mang theo đại quân vừa đi một nửa, Quan Vũ ở phía sau áp trận. Đông nhiên thám mã tới báo tướng quân, phía sau có một nhóm người mã đuổi theo, đánh đại hán vô địch hầu cờ hiệu. Rốt cục vẫn là đuổi tới, đại ca quả nhiên liệu sự như thần. Quan Vũ kinh hãi, nếu như là người khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đến chính là Giang Nam. Phóng ngựa đi tới trên gò đất nhìn quanh, chỉ thấy Giang Nam một ngựa tuyệt trần, một người bụng cưỡi thẳng đến chính mình đánh tới, nhất thời giận dữ Giang Nam tiểu nhi, lần ta quá đáng ta có 10 vạn quân, ngươi vậy mà tự mình đến đây, định nhường ngươi tới đi không được. Đại đao vung lên, lúc này hạ lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị. Chỉ chờ Giang Nam đến trước mặt, trước hai quân trận trả lời sau đó liền một trận mưa tên đem hắn xạ thành con nhím. Nguyên bản tại trong đại quân, muốn tìm chủ soái còn không có dễ dàng như vậy. Nhất là Quan Vũ đi vội vàng, liền soái kỳ cũng không đánh. Gặp đại quân bên cạnh trên gò đất có cung tiễn thủ bảy trận, đám người ở giữa một thất đỏ thấm lập tức, lục bào Quan Vũ đang đón gió mà đứng, Giang Nam đại hỉ. Cũng không lên tiếng, mê đầu liền hướng xông lên, chỉ sợ Quan Vũ chạy. Quan Vũ tay vân vê hàm râu, đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ Giang Nam, vậy mà đối phương đến trước mặt thế mà không ngừng. Sáng loáng đại thương đâm đầu vào đập tới, khó tránh khỏi chống đỡ, đáng tiếc hơi trễ. Giang Nam khí lực vốn là kinh người, vội vàng phía dưới căn bản chống đỡ không được, bị nện xuống một thương lập tức tới. Hèn hạ. Quan Vũ trợn mắt nhìn. Ha ha ha, câu nói này ngươi là tối không có tư cách nói. Tích Phân tới tay, Giang Nam thoải mái cười to. Ngươi năng chạm nhan lương, ta lại không được, xem ở Tích Phân phân thượng không giết ngươi đã không tệ. Đại thương đè ép, Quan Vũ ngã trên mặt đất, còn không có dãy rủa liền bị một quyền đập mất đi. Phía trước Trương Phi nhận được tin tức vội vàng tới cứu. Ngươi còn chưa tới liền giận mắng đến Giang Nam ác tặc, đừng muốn làm tổn thương ta ca ca, chờ nào đó chặt xuống đầu lâu của ngươi uống rượu. Tới tốt lắm. Giang Nam cột chặt Quan Vũ, trực tiếp phóng tới trên lưng ngựa. Xung quanh tướng sĩ sợ ngộ thương không dám bắn tên, tùy ý Giang Nam từ trong đám người xông ra, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở Trương Phi trên thân. Đều biết Trương Phi là một đấu một vạn, nhưng tại trước mặt Giang Nam vẫn là không đáng chú ý, vừa đánh 10 cái hiệp, trong tay trượng bát xà mâu liền bị nện cong. Lúc này Hoàng Trung, Mã Siêu bọn người mới vừa đổi tới. Trương Phi thấy là không thể làm, đang chuẩn bị xoay người rời đi, bị Giang Nam từ phía sau đuổi kịp, mang theo cổ trực tiếp quen tới địa bên trên. Ta chỉ hỏi một lần, ngươi có muốn hàng? Giang Nam ngồi trên lưng ngựa, uy phong lấm lấm. Phi, ta cận kề cái chết không hàng hắn tặng. Trương Phi bị ngã mặt mũi bầm dập, vẫn cứng cổ không phục. Nói hay lắm, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đừng để ta thất vọng mới tốt. Đã sớm ngờ tới hắn sẽ không hàng, cố ý hỏi một câu chính là vì để cho chính mình yên tâm, bây giờ qua hết không có thất vọng. Có hai huynh đệ này, rốt cuộc không cần vì Tích Phân phát sầu. Giang Nam đã thấy tương lai tốt đẹp, đang tại hướng mình vẫy tay. Đại quân gặp chủ soái bị bắt, chạy tứ tán. Bởi vì không mang người tới, Giang Nam cũng lười đuổi theo, chỉ làm cho người cho Thái Mạo đưa ra khỏi cửa tin, miễn cho những loạn quân này làm hại bách tính. Đại quân áp lấy Quan Vũ Trương Phi, cùng từ Kinh Tương thư viện giành được học sinh, mênh mông quần quận trở về Hứa Xương. Tào Thao tiếp vào thư, biết thương lộ đã thông, cuối cùng buông xuống một cọc tâm sự. Nhận được Giang Nam trở về tin tức tự mình ra lên tiếp, Tư Mã Vi bọn người xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mục Chi, lần này Kinh Châu hành trình đặt Hứa Xương cơ sở, ngày khác nhất thống Trung Nguyên, ngươi cư công chí vĩ, có thương lộ, liền có liên tục không ngừng tiền tài, lại thêm lần này bắt người tới mới, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, thiên hạ còn có người có thể cùng hắn tranh phong. Khẩn cấp cuối cùng giải quyết, lại đem người thừa kế vấn đề đưa vào danh sách quan trọng, bây giờ ngươi đã trưởng thành, cũng nên lưu lại dòng dõi. Ta nghe Nguyên Hóa Tiên Sinh nói, ngươi từng hướng hắn đòi thuốc, không để Thái Diễm mang thai, nhưng có chuyện này. Giang Nam cảm thấy mình vẫn còn con nít, căn bản không làm tốt làm cha chuẩn bị. Không nghĩ tới loại sự tình này đều bị Tào Tháo biết, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận Chiêu Cơ còn nhỏ tuổi, quá sớm sinh con chỉ sợ đối với cơ thể không tốt, đợi thêm 2 năm à, cũng tốt, chừng 2 năm nữa Hải Nhi cũng đã trưởng thành, đến lúc đó sinh hạ trưởng tử, vừa vặn làm Hứa Xương người thừa kế. Tào Thao cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm minh bạch mình dự định. Lấy Giang Nam hiện tại cũng thực lực, công cao chấn chủ đều không đủ đến nay hình dung, hắn cùng Giang Nam quan hệ tốt không sợ tạo phản. Có thể đem tới hai người hậu nhân còn có thể hay không dạng này, cũng rất khó mà nói. Vì để tránh cho xung đột, biện pháp tốt nhất chính là hợp hai là một, lập Tào Anh chi tử vì hai người cùng người thừa kế. 5 năm sau đó, Hứa Xương đã sớm binh cường mã tráng, tại Tào Thao đến nhiều lần dưới sự yêu cầu, Giang Nam cuối cùng từ Ôn Nhu Hương đi ra. Có Quan Vũ Trương Phi cái này động cơ vĩnh cửu, dưới trướng tất cả võ tướng thấp nhất cũng là 90 vũ lực. Thiết phù đồ mở rộng đến ngàn vạn, quải tử mã 5 vạn. 10 vạn kiếp tiết quân lấy Hoàng Trung làm chủ soái, Trương Cát, Trương Liêu vì phó soái bốn phía xuất kích, thời gian 1 năm liền đã bình định Trung Nguyên. Tôn Quyền tại trong loạn quân chết trận, Lưu Bị tại Giang Nam tận lực chiếu cố phía dưới, mang theo 3000 người trốn về Thục Trung. Miễn cho Quan Vũ, Trương Phi hai người tâm trí không kiên đầu hàng. Lại hoa thời gian 1 năm dẹp Yên Thảo Nguyên, Giang Nam mang theo 30 vạn đại quân, rời khỏi phía Tây Nhạn Môn Quan, bắt đầu mới chinh phục hành trình.